là mục sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 29 tháng 11 năm 2009 tại chùa Hải Đức. Hôm nay mình học tiếp kinh Chánh Pháp Hoa, phẩm thứ 5, quyển thứ 3, trang 420, cây thuốc. Trước khi vào buổi học mình chắp tay lại niệm hồng danh với bổn sư 3 lần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay mình qua cái phẩm cây thuốc, tức là phẩm dược thảo dung. Phẩm dược thảo trong kinh Dược Pháp Liên Hoa mình có học rồi. Thì trong kinh Chánh Pháp Hoa đó, tên ngày Chúc Pháp Hộ Dịch cũng là dược thảo nhưng mà không có chữ dung. Tại vì ở đây thì quý vị sẽ thấy liền là tại trong này nó có tới ba cái dụng được, chứ phải chỉ có cái dụng về cây thuốc không. Nhưng mà đúng ra thì quý Phật tử mình học tới mình sẽ thấy rõ là cái dụng về cây thuốc đó, nó quan trọng hơn là mấy cái dụng khác. Và nó cũng có cái lý do tại sao mà bản của Kumala Thập đó, dựa theo một bản mà không có những cái dụng sau mình sẽ nói. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Đại Ca Diếp và các vị trưởng lão Thanh Văn, tức là Đức Phật trả lời lại cho ngài Đại Ca Diếp, Ma Ca Diếp. Là vì quý Phật tử nhớ trên phẩm tin ưa đó, tức là phẩm tín giải, thì bốn ngài nói với lại Đức Phật cái dụ tín giải, tức là dụ về người cùng tử, để chứng minh cho Đức Phật thấy là các ngài đã hiểu được phần này thì Đức Phật sẽ nói để an ủi các ngài. Giống như trước mình học trong bản Kumala Thập rồi mình cũng biết rồi, tức là Đức Phật nói ngài ban pháp đồng đều cho tất cả mọi người giống như cơn mưa như vậy, mà cơn mưa xuống thì cây to cỏ nhỏ gì đều thấm hết. Tùy theo căn cơ của chúng sinh mà được nhiều được ít thôi, chứ không phải là Đức Phật giấu, Đức Phật không có dạy các ngài. Hay thay Đại Ca Diếp, ông đã ca ngợi như thật về Như Lai, đúng như lời ông nói, công đức của Như Lai theo như thí dụ vừa rồi còn gấp bội hơn thế, tức là thí dụ về người cùng tử, vô lượng không thể nghĩ bàn, không thể đo lường một số kiếp giới hạn, tất cả mọi số tính toán đều không phù hợp với Như Lai, trí tuệ của Như Lai vô cùng vô hạn, không ai có thể nghĩ hết những chỗ Như Lai đã trải qua và không thể tìm hết cội nguồn của nó. Như Lai thâm nhập tất cả các pháp nghĩa, quan sát biết tất cả tâm niệm của chúng sinh trong thế gian, thông suốt đến chỗ tận cùng phân biệt tất cả. Như Lai làm cho mọi người hiểu rõ trí tuệ phương tiện, khuyến khích và an lập cho tất cả chúng sinh đến giải thoát và hiển bày trí tuệ rộng lớn, khiến cho chúng sinh thâm nhập tuệ giác của Phật. Phần này quý vị thấy là nó khác bản Kumala Thập ở chỗ là ngài nói một cách tổng quát. Đức Phật nói chỗ này nói tổng quát, còn ở trong cái bản Kumala Thập ấy, thì chia ra làm ba phần. Quý vị thấy tức là nói là ba thời. Tu ban đầu thì đến nhất thiết trí, Đức Phật dạy cho đến nhất thiết trí, tức là trí của Thanh Văn. Sau rồi thì biết hết chỗ quy thú của tất cả các pháp và thâm tâm sở hành của tất cả chúng sinh, tức là đạo chủ trí. Và cuối cùng thì đối với tất cả các pháp tánh, ngài đều thông suốt, tức là tới nhất thiết chủ trí là thành Phật, tức là ba giai đoạn khác nhau. Thì trong này nói một cái tổng quát rồi thôi, chứ không chia ra giống như ở bên Kumala Thập. Ca Diếp ví như trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, tức là trong tất cả vũ trụ, nơi ấy có các cây cỏ thuốc, che lau rừng cây lớn nhỏ, gốc rễ cành nhánh hoa trái, bao nhiêu giống loại màu sắc khác nhau đều sinh ra trên đất hoặc trên núi cao hoặc giữa gành đá gò nóng suối khe hang, tức là tất cả những cây cỏ trên thế giới. Quý vị nhớ hôm trước mình học cái vụ dược thảo ở bên bản Kumala Thập nữa, thì mình nhớ là có hai loại cây và ba loại cỏ gì. Mình học cái này ra thì mình phải nhớ những cái phần trước, thì qua bên đây mình đi nó lẹ lắm. Khi ấy một trận mưa lớn nhuần thấm khắp các cỏ cây vườn rừng, tùy theo giống loại của mỗi cây mà tất cả đều phát triển tươi tốt. Những ai không tin tưởng kính ngưỡng Như Lai cũng đều được như thế. Nước mưa cùng một loại rơi khắp cõi Phật, tất cả đều được sinh trưởng trên đất ấy như nhau không khác. Quý vị thấy cái này rõ rệt, tức là cái pháp của Đức Phật ấy, thì dưới đều trên tất cả vũ trụ hết, tam thiên đại thiên thế giới. Còn ngay cả những người mà không có tin tưởng Đức Phật đi nữa thì mưa nó cũng thấm xuống, người ta không tin tưởng thì nó trôi đi. Giống như bây giờ mình nói mình tưới nhằm cái cây ví dụ như cây sương rồng hay là cây lô hội gì đó, aloe vera gì đó, về tưới cái nó không có thấm nhiều, nó trôi đi thôi. Hoặc là tưới trên đất đá gì đó thì nó không thấm, nó trôi đi. Còn chỗ nào mà nó thấm nhiều á thì nó thấm nhiều, chỗ nào thấm ít thì thấm ít. Nhưng mà mưa thì nó cùng khắp hết, tức là pháp của Đức Phật thì cùng hết mọi nơi, nhưng mà những hạng người khác nhau, tiếp thu khác nhau. Đức Như Lai chánh giác giảng nói pháp sâu xa, cũng như trận mưa lớn Đấng Đại Thánh xuất hiện ở thế gian là vì tất cả chư thiên nhân dân Atulân quỷ thần rồng. Trước mình học rồi, mấy cái này cũng biết, Atulân tức là Atula, quỷ thần tức là Dạ Xoa La Sát, quỷ tức là Dạ Xoa, thần tức là La Sát. Thì cho quý vị thấy, hồi tôi còn nhỏ tôi nghe các cụ, các ông bà nói như ông Thiên Lôi, bà La Sát, hoặc là mấy cái đàn bà mà dữ dằn quá, nói thứ là bà La Sát. À, là sát là thôi chứ, nhưng mà nó là thần, thần chứ không phải là quỷ, quỷ tức là thứ giả xoa. Hiện ra tức là cái này là loại thiên long bất bổ, Như Lai hiện ra oai thần rực rỡ tràn khắp cõi nước ngay trong hiện tại trước chúng, xứng lên âm thanh lớn dùng trí tuệ phân biệt giáo nghĩa bằng tiếng oai hùng như sư tử mà tuyên bố lời này, tức là Đức Phật nói, ta là Đấng Như Lai sẽ làm cho chư thiên nhân dân trên trời hay khắp nhân gian người chưa được độ sẽ được độ, người chưa giải thoát sẽ được giải thoát, người chưa an sẽ được an, người chưa chứng niết bàn sẽ làm cho chứng niết bàn, bởi hiện tại và các đời sau Như Lai đều biết đúng như thật. Như Lai dùng trí tuệ toàn giác có thể thấy khắp tất cả, độ người đáng độ, giải thoát người đáng giải thoát, làm cho an những người chưa an, ai chưa được niết bàn Như Lai làm cho được niết bàn, khiến cho tất cả đến đây nghe Như Lai thuyết pháp. Khi ấy hàng trời người A Tu Luân Kiền Lạc Hòa, Kiền Lạc Hòa tức là Càn Thất Bà, Kalula là Kalula, Chân Đà La, Ma Hu Lạc là Thiên Long Bát Bộ, nãy mình nói. Tất cả vân tập đến chỗ Đức Thế Tôn đang giảng pháp nghĩa, Phật là đứng tránh dẫn đạo phân biệt rõ ràng con đường tuệ giác. Tức là Đức Phật nói pháp cho tất cả mọi người, mọi chúng sinh hết. Quý vị nhớ là ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Tức là khi nào mà Đức Phật nói pháp hoặc các ngài giảng pháp là Thiên Long Bát Bộ đều đến để mà nghe pháp, để mà ủng hộ những người nói pháp. Đức Thế Tôn bảo Ca Diếp, bây giờ có vô số ngàn muôn ước loại chúng sinh đều đến chỗ Như Lai nghe pháp. Như Lai thấy rõ tất cả căn cơ của họ nên dùng sức đại tinh tấn mà thuyết pháp, dùng vô lượng lời lẽ phân biệt rõ ràng dạy bảo khắp cả chúng sinh khiến cho họ không mất bản tâm. À, câu này rất hay, câu này không có trong bản của Ma La Thập. Quý vị nhớ kinh Trường Pháp Liên Hoa không hề nói đến cái bản tâm rồi, chỉ có cái bản của ngài Trúc Pháp Hộ mới nói đến chữ bản tâm. Bản tâm tức là cái Phật tính, nói rõ rệt như vậy. Ngày xưa cái danh từ của nó, danh từ của ngài Ma La Thập thì không có cái danh từ đó. Cái bản chữ nho của ngài Trúc Pháp Hộ đó là bất thất bản tâm, hàm lệnh hoan hỷ, tức là khiến cho họ không mất bản tâm, được an lành vui vẻ. Tức là khi họ thấy được cái Phật tính rồi á, thì họ không còn có cái sự tranh đua hoặc là chấp trước nữa, hoặc được giải thoát ngay trong đời này đời sau, được sinh chỗ an lành tùy theo ý thích của họ, mỗi người đều được sinh một cách tự nhiên. Nếu có người quen tuân theo ái dục thì Như Lai vì họ thuyết kinh hoặc khiến họ nghe nhận giáo pháp, xa lìa các nghiệp tham, chuyển dần theo con đường trí tuệ Như Lai. Tức là nếu mà cái người nào mà vẫn còn đắm ở trong trước những cái tham dục đó, thì Đức Phật cũng dạy cho họ, và họ dần dần họ lìa xa những cái đó. Nhờ theo bản lực vô lượng như trên với tâm kiên cố nên họ thành tựu pháp thân bình đẳng, giống như cơn mưa lớn khắp cõi Phật, nước Phật đều được thấm nhuận nuôi dưỡng, sinh trưởng bình đẳng không sai khác. Tức là Đức Phật nên thì nói pháp cho tất cả mọi người, cây to cỏ nhỏ thì cũng đều thấm nước hết, nhưng mà mỗi cái thì nó hấp thu khác nhau. Tức là ví dụ như mình cái căn cơ mình thấp thì Đức Phật nói cái giáo pháp này, căn cơ cao hơn thì Đức Phật nói cái giáo pháp cao hơn để cho thấm nhuận hết, đều có lợi hết. Chứ không phải Đức Phật nói là tại vì tụi bay ngu như bò nên giao giảng pháp bò thôi, tụi bay là người giảng pháp người, Đức Phật không phải nói như vậy. Nhưng mà trên thực tế thì nó giống như vậy. Đức Như Lai giảng nói pháp một vị cũng vậy, nói rõ rệt pháp một vị giống như trong bản của Ma La Thập ấy, tức là chỉ có một vị giải thoát nó thôi, đưa đến vị giải thoát, xa lìa ái dục, đạt đến niết bàn, đi vào trí tuệ toàn giác. Nó rõ rệt chỗ này, xa lìa ái dục và đạt đến nước niết bàn, nhưng mà chưa hết, còn đi vào trí tuệ toàn giác, tức là đi vào niết bàn không phải là cái cú kính. Hồi nào cái giờ thì các ngài tu theo thanh văn thì các ngài nói niết bàn là cái cú kính của đạo Phật, đây ngài nói rõ niết bàn chưa phải là cái cú kính, mà tới cái trí tuệ toàn giác, tức là thành Phật ấy. Hoặc có người nghe và thọ trì đọc tụng vâng dưỡng giáo pháp Như Lai mà họ lại không tự tỉnh thức, không quán niệm. Vì sao? Đó, tại sao mình có người cũng nghe như vậy mà tại lại họ không, thì thiếu gì người chống đối rồi quý vị. Nếu bây giờ mình nói người ngoại đạo thì nó hiển nhiên rồi, nhưng mà ngay những người mà gọi là ở trong Đức Phật hoặc ngay những người gọi là xuất gia đi nữa mà họ nghe nhiều cái giáo pháp và họ còn chống đối, họ còn mạ lị hoặc là phỉ báng pháp môn khác nhau của Đức Phật, thì tại sao như vậy? Đó là do chủng loại và căn tánh khi xưa của những chúng sinh ấy. Cái này trong bản Ma La Thập nói về cái cây lớn thì rễ lớn, thân lớn, cành lớn, lá lớn. Cây trung, cây vừa đó thì rễ vừa, thân vừa, cành vừa, lá vừa. Cây nhỏ thì rễ nhỏ, thân nhỏ, cành nhỏ, lá nhỏ. Ở trong bản Ma La Thập cái này thì không nói rõ rệt như vậy, nhưng mà đây cũng nói rõ như vậy, tức là chủng loại căn tánh, tức là bốn thứ như vậy. Theo chỗ nhớ nghĩ của họ đã nghĩ, đang nghĩ, có thể làm những việc gì, những việc đã làm, đang làm và sẽ làm. Theo cái nhân duyên ấy mà sẽ đạt đến đâu và cần phải nói thế nào, chỉ có Như Lai mới thấy biết. Cái này trong bản Ma La Thập thì quý vị nhớ, Đức Phật nói chúng sinh nhớ việc gì, nghĩ việc gì và tu việc gì. Quý vị nhớ hồi đó mình có nói cái phần đó. Thì tức là theo ba cái văn tư tu, chỉ có Như Lai mới thấy biết hết sự việc trên ở nơi nào và cõi nào, như nước mưa bình đẳng nhuần thấm cỏ thuốc trong rừng, các loại cỏ thuốc màu trắng đen xanh đỏ cao vừa thấp. Cái này ở trong bản Ma La Thập không có. Thì cái này quý vị thấy tức là tùy theo cái căn cơ chủng tính của chúng sinh mà phát triển ra, tức là thu nhận mà sai khác. Tức là thuốc thì có thuốc màu đen, thuốc màu trắng, cái cây thuốc Hôm trước mình nói rồi, bây giờ mình không nói trở lại nữa vì nó sẽ hết giờ. Nếu quý vị học rồi quý vị biết, tức là ngày xưa thuốc men nó không phải như mình bây giờ. Mình bây giờ thuốc thì mình thấy ở trong viên thuốc viên, hoặc thuốc nước chích, hoặc thuốc gì. Chứ còn thuốc ngày xưa của ta là những cái loại cây, cây lớn hoặc là cây nhỏ. Mỗi cây nó cây đều có những vị thuốc khác nhau. Thì người ta dùng cây cỏ để mà làm thuốc. Thì cũng giống như hôm trước mình nói trong cái bản của Ma Thập, mình nói ví dụ như là cái chất aspirin chẳng hạn, là người ta lấy ở cái vỏ cây liễu ra, vỏ cây liễu nó rồi người ta làm ra chất aspirin. Thì bây giờ thì ta chế được cái chất aspirin nó rồi, tức là acetin salicylic acid, thì mình dùng cái đó thôi. Chứ ngày xưa thì ta dùng vỏ cây liễu để mà ta trị đau nhức aspirin đó. Thành ra tất cả những cái thuốc hầu hết nó từ cây cỏ ra. Mà trong này Đức Phật lấy cái ví dụ là bởi vì ngày xưa nó cái khoa gọi là khoa dược khoa của người ta ngày xưa nó là cây cỏ như vậy. Thì mỗi cây ví dụ cây màu trắng, cây màu đen, mỗi cái người ta nói tính cách nó khác nhau. Quý vị có học sách bản thảo cương mục ông Lý Thời Chân, ông cũng viết như vậy. Nó có cái bộ phim của người Hoa người ta làm cũng hay lắm. Thì bộ chuyện về cái ông Lý Thời Chân cũng hay. Ông đi ông tìm tất cả những loại cây cỏ như vậy, sưu tập, ông viết ra thành lập cái tư liệu đầy đủ hết về những cái loại cây cỏ thuốc đó của người Tàu. Thì quý vị thấy cây cỏ như vậy thì ra mới có là trắng, đen, xanh, đỏ, cao, vừa, thấp, tức là cây lớn, cây nhỏ khác nhau. Đức Thế Tôn nói các hạng chúng sinh đều hiện chỉ có một vị đưa họ vào vị giải thoát, tức là Đức Phật chỉ dạy có một pháp thôi. Cây cỏ, thuốc men nó là khác nhau, nhưng mà chỉ có một thứ thuốc duy nhất, làm cho họ đạt đến cùng một cõi, cùng một pháp vị, tâm không còn sợ hãi và được giải thoát. Tức là tất cả những thuốc đó mình nhìn thấy nó khác nhau, nhưng mà rốt cục của nó đưa đến một cái mục đích cuối cùng là nó cứu chữa cho cái người bệnh, có thế thôi. Thì cho quý vị thấy ví dụ người đau bao tử thì uống thuốc bao tử, người nhức xương, đau nhức lưng thì uống thuốc nhức lưng nhỉ. Người bị ghè rồi thì ta thoa cái thuốc khác. Thì mỗi một người tùy theo cái bệnh của họ mà cái thuốc khác nhau. Nhưng mà mục đích của cái người thầy thuốc vẫn là để chữa cho hết bệnh thôi. Ngài bảo bọc nuôi dưỡng che chở khiến chúng sinh đạt đến trí tuệ thông suốt, Như Lai ca ngợi phân tích rõ ràng kiến lập giáo pháp của đấng hiền thánh, cũng như những điều vừa rồi Ca Diếp đã nói. Đức Thế Tôn muốn lập lại nghĩa trên nên nói kệ. Tức là cái này đơn giản. Đức Phật nói thì giống như trong cái bản của Ma La Thập, Ngài nói là tất cả chúng sinh giống như những cây cỏ khác nhau, có những căn cơ khác nhau. Pháp của Đức Phật thì giống như một cơn mưa, mưa đều hết xuống tất cho tất cả mọi người, nhưng mà thấm hoặc là thâu nhật khác nhau là tùy theo cái căn cơ. Ví dụ cây nhỏ thì ít nước, cây lớn thì nhiều nước, ví dụ vậy. Cái phần ở trên coi như xong rồi, bây giờ là phần trùng tụng thôi, muốn lập lại nghĩa trên. Nhưng mà trên thực tế thì quý vị nhớ là tất cả những bài trùng tụng này có nhiều cái đoạn nó khác như cái phần ở trên. Tại vì ngày xưa quý vị nhớ là thường thường người ta học kinh á, những cái kinh người ta viết ra như vậy nó đều là kệ hết. Ở phần trên quý vị thấy nó là trường hàng, nhưng mà thật ra nó không phải là trường hàng hẳn đâu. Ở trên bây giờ nói Thế Tôn đối với các hạng chúng sinh đều hiện chỉ một vị đưa họ vào vị giải thoát, đưa đến cho đến hết bản độ những người chưa độ chẳng hạn. Thì mình thấy tiếng Việt như vậy mình thấy nó là văn trường hàng, tức là văn thường, nhưng mà ở trong cái bản chữ Nho của nó là Thế Tôn như chi kiến nhất vị dĩ nhập giải thoát vị, trí vu diệt độ, độ chư vị độ, cứu cánh diệt độ, lệnh trí nhất độ, nhất đồng pháp vị. Quý vị thấy tức là bốn chữ cái trường. Thành ra ngày xưa người ta mới học thuộc lòng mấy cái kinh này được, bởi vì nó giống như là kệ vậy đó thôi. Lập lại cái kệ này ấy, tức là phần nó hơi khác chút xíu, nó có vần thêm thôi. Đức Thế Tôn muốn lập lại nghĩa trên nên nói kệ: Ta xuất hiện thế gian làm vua pháp nhân hòa, vì chúng sinh thuyết pháp theo chỗ họ tin ưa, ý mạnh mẽ oai hùng, kiên trì phân biệt nói, nhiều chúng sinh thọ trì chẳng vội giảng cho họ, trí tuệ Phật khó hiểu. Tức là không nói cái Phật thừa ngay lập tức, bởi vì nếu vậy thì họ sẽ trốn, họ sẽ nghĩ là trời ơi ông nói cái gì cao siêu quá. Trí tuệ Phật khó hiểu, nếu người thiếu trí nghe sẽ sinh lòng hoài nghi, liền bỏ mất lòng tin, tùy theo cảnh giới nói, theo sức chúng tham nhận, lại dạy các pháp lợi vì chúng hiện chánh pháp, ví như vầng mây đen nổi lên trên hư không, mưa khắp thế giới Phật. Hay vô cùng quý vị. Tại sao mà hôm trước quý vị nghe tôi nói bộ tôi mê ông Trung Pháp Hộ Dưỡng, sao mà tôi nói ông trời ơi cái bản của ông là tuyệt vời. Tuyệt vời là như vậy quý vị. Bởi vì cái phần này quý vị thấy thì nó không có gì rồi. Nhưng mà sự thật là nếu mà quý vị nghiên cứu Phật giáo là quý vị thấy trời ơi, cái này nó quá xá hay, quý vị không thể tưởng tượng được đâu. Cái chữ Nho của nó ví như một vầng mây đen nổi lên trên hư không, mưa khắp thế giới Phật nữa, là thí như thuần hắc vân dũng xuất thăng hư không, phổ vũ Phật thế giới. Bây giờ quý vị thường thường nghe mấy người mà ta nói chuyện hay nói gì thì nói mây, tức là mấy ông Thiết Lôi Bà La Sát gì đưa làm mây, đưa làm mây tới gọi con rồng tới nó phun từ trên xuống, chứ đâu có nói là mây này nổi lên trên hư không dũng xuất thăng hư không. Dũng xuất tức là từ dưới vọt lên như vậy. Cái mây mà từ dưới đất mà vọt lên, quý vị thấy tưởng tượng đó. Tức là cái khoa học ngày xưa người ta biết rồi. Mây nó tức là hơi nước ở dưới nó nổi lên, rồi nó đọng thành mây, rồi nó mới mưa xuống trở lại. Tức là cái đó là cái xưa mình học mình gọi là cách trí. Tức là khoa học sau này mới biết gì. Nhưng mà sự thật là ngày xưa người ta đã biết rồi quý vị. Những cái văn minh cổ ngày xưa đó người ta đã biết những cái chuyện này rồi. Và cái thời đại của ông Trúc Pháp Hộ này đó là ngày ở bên Bactria, tức là bên Afghanistan. Thì quý vị biết ngày xưa cái văn minh nó rất là lớn, văn minh nó rất là cao. Nó là cái chỗ mà gọi là cái chỗ thông thương của vùng Iran, tức là Ba Tư, Persia ngày xưa đó, với lại vùng Iraq. Iraq tức là cái văn minh Babylon. Quý vị biết thành phố Babylon của Iraq cái gì? Đó, ngày xưa là cái văn minh nó rất là lớn, mà cái Babylon là nó có một cái thư viện lớn nhất ngày xưa nó ở đó. Về sau nó bị tiêu diệt, nó bị phá hủy. Nhưng mà cái văn minh của họ rất là cao, rất là lớn. Thì cho quý vị thấy những cái chuyện đó họ biết rồi. Cũng giống như hôm trước mình nói cái khái niệm về nguyên tử, là atom đó, là chữ của người Hy Lạp ngày xưa. Mấy nghìn năm về trước người ta đã biết những cái đó. Nhưng mà chứng minh ra ngoài thì người ta chưa chứng minh được. Phải có phương tiện như bây giờ để họ chứng minh ra. Thì cái khái niệm ngày xưa ở đây quý vị thấy này, ví như vầng mây đen nổi lên trên hư không mưa khắp thế giới Phật. Tức là cái mây này nó phải từ cái hơi nước nó từ dưới nó bốc lên rồi nó mưa trở lại xuống. Quý vị thấy rõ rệt như vậy. Thì cái kiến thức của các ông thầy ngày xưa như vậy thì thấy rất là hay. Bởi vì ngài Trúc Pháp Hộ là người sau khi mà ngài đi tu rồi với ngài Trúc Ca Quả là ngài đi trở lại vùng Bắc Tre cũng trước mình nói rồi. Tức là ngài đi trở lại Persia, đi trở lại những vùng Iran và đi trở lại như vậy và ngài học rất là nhiều. Tu với những cái phương pháp môn khác thì ra ngài biết rất là nhiều những chuyện đó. Chứ không phải là như ngài Kumar La Thập không. Kumar La Thập là chỉ có đi xuống rồi được các nhà nói cho ngay là cũng người có học. Các ông quan, ông vua, người có học giỏi. Nhưng mà hầu hết họ không có đi ngoại quốc nhiều. Tức là không đi những nước ngoài nhiều, không có mở mang những cái kiến thức ở ngoài nhiều. Mưa khắp thế giới Phật, che phủ khắp đất đai, phóng chớp sáng chói lòa, tức là cái trí tuệ. Tức là mưa sấm chớp, quý vị nhớ trong bản Kumar La Thập cũng vậy phải không? Tức là bây giờ ở thế giới của nó là cuồn manh, tức là không có trí tuệ. Bây giờ Đức Phật mới hiện cái trí tuệ ra. Hơi nước tỏa xung quanh, tiếng sấm lớn vang rền, muôn loài đều hoan hỉ, nhật nguyệt bị che khuất, tức là mặt trăng mặt trời bị che khuất. Cái này cũng giống như trong bản Kumar La Thập. Tức là khi đó thì làm cho đừng có nóng nữa, mà làm cho mát mẻ, trừ nóng được mát mẻ. Ở trong bản Kumar La Thập thì mình nói thanh lương, ở đây nó cũng vậy. Vì trời sắp đổ mưa, mây răng khắp bầu trời, trận mưa đó khắp cùng, tuôn xuống nhiều vô lượng, mưa chan hòa cõi Phật, khắp nơi đều ướt đẫm. Đúng thời mưa tuôn tràn, đại địa đều nhuận thấm, đại địa tức là quả địa cầu. Suối khe đang khô cạn, tất cả được tràn đầy, tức là những suối, những khe gì đó thì bây giờ tràn nước lên, bởi vì những chỗ đó thì nó không thấm nước, nước nó trôi xuống thôi. Nhờ trận mưa thấm nhuận, các nguồn đều tràn dâng, nơi đồng trống hang sâu, cây cối trong rừng vắng, nảy mầm non xanh tốt, vô số cỏ thuốc sinh, tất cả các giống cây lớn nhỏ đều tăng trưởng. Cỏ thuốc mọc xanh tươi, cây cành nhiều hoa quả, tùy tánh loại của chúng tất cả được thấm nhuận. Quý vị thấy rõ rệt, cái này hay hơn. Là vì chỗ nào mưa thì nước nó xuống đã đành rồi, nhưng mà những chỗ mà không mưa thì sông nước nó cũng dâng lên và nó tràn vào các cánh đồng, và đó những nơi đồng trống hang sâu, cây cối trong rừng vắng để mầm xanh tươi tốt, tức là những chỗ đó vẫn hưởng được cái ơn của nước. Các cây đại thọ, bây giờ cái phần này là không có trong bản Kumar La Thập dài này. Các cây đại thọ dễ bám đất sâu, mọc nơi hiểm trở và sống trong đó. Quý vị thấy cái chỗ này cái kệ nó đổi khác, có bốn câu thôi. Cái phần này không có trong Kumar La Thập, lý do tại sao quý vị thấy nó khác, nhiều người sẽ khó hiểu. Các cây đại thọ dễ bám đất sâu, mọc nơi hiểm trở và sống trong đó, như các tà đạo, tất cả ngu si lớn thấy trói buộc, như voi bị xích gai gốc cỏ cây lúa mạch. Cái này quý vị thấy rõ hôm trước mình nói rồi, tức là trong bản Kumar La Thập không có nói tới voi, chỉ nói tới trâu thôi, là xe trâu xe lớn nhất thôi chứ không nói voi. Còn trong này thì nói voi ngựa, thì trong này cũng vậy thêm nữa, voi ngựa, mà trong này nói các cây đại thọ nên các cây thụ lớn đó. Ở trong bản chữ Nho nó thiên thụ, tức là cây mà sống nghìn năm như vậy, dễ bám đất sâu mà mọc nơi hiểm trở và sống trong đó, tức là nó bám rất là sâu và nó rất là vững chắc. Bây giờ quý vị thấy thường thường người ta trồng các cây bonsai đó, bonsai thì bây giờ mình trồng rồi mình tỉa cái rễ đó thôi, chứ ngày xưa của người ta đó là người ta leo lên trên núi đó, người ta đi người ta hái mấy cái cây đó, tức là người ta lượm mấy cái cây nó mọc ở mấy cái gành đá, mấy cái hốc đá như vậy hoặc mấy cái vách đá nó mọc ra. Rồi người ta đi người ta hái mấy cái cây đó, bởi vì mấy cái cây nó mọc ở những cái chỗ hốc đá như vậy, nó ít đất mà nó rất là bị gió mưa là nhiều, thành ra nó phải sống rất là cực nhọc. Thành ra một cái cây già như vậy mà nó không có lớn nổi, nó đèo, thành ra nó nhỏ như vậy nhưng mà nó vẫn rất là vững chắc mà bám rất là chặt. Thì người ta mới đi người ta hái mấy cái cây đó về, người ta trồng như vậy. Ngày xưa người ta chưa biết cái nguyên tắc của bonsai, không có biết cái nguyên tắc của rễ. Cái cây đó trong kinh này lấy ví dụ dễ bám đất sâu, như các tà đạo tất cả ngu si lớn thêm trói buộc, tức là khi càng lớn thì càng bám thêm trói buộc, bám càng ngày càng sâu vào, tức là đã nghĩ sai thì cứ nghĩ sai thêm hoài, như là voi bị xích vậy. Quý vị thấy cái ví dụ như vậy thì ở bên tàu lúc đó các vua có quan ta khó hiểu hơn, nhưng trong khi những người như ngài chú Pháp Hộ đó, thì nghe hiểu rất dễ. Gai gốc cỏ cây, lúa mạ lau sậy, gốc thân cành lá và các hoa quả cây trái sung xê được nhiều lợi ích. Đội ân mưa xuống, cỏ thuốc lớn dần theo từng giống loại do trận mưa đó, đều được thấm nhuần, đói khát no đủ tùy theo giống trồng mỗi loại mỗi khác. Nhưng lúc mưa xuống đều thuần một vị, rõ rệt. Tức là cái pháp của Đức Phật chỉ có một thứ thôi, nhưng mà mỗi người sẽ hiểu khác nhau. Ví dụ như cùng Đức Phật cùng dạy như vậy mà mỗi người, có người thì người ta chỉ thích ngồi thiền, có người thì thích niệm Phật thôi, có người thì thích học kinh, có người thì thích làm những hành Bồ Tát. Thì nó cũng là Đức Phật dạy như vậy thôi, nhưng mà mỗi người tùy theo cái căn cơ của người ta, mà ta lấy một khúc đó ra rồi người ta thích như vậy thôi. Thành ra nó không tới Phật, những người tu như vậy thì tu gì họ cũng không tới thành Phật, nhưng mà họ vẫn sống được, giống như là cây cỏ như vậy. Này Đại Ca Diếp, Phật cũng như vậy, hiện ra nơi đời ví như trời mưa, dưới đều khắp cả, vì chúng thuyết pháp, đem hành chân Phật, giáo hóa chúng sinh, Phật nói pháp ấy, khiến mọi người nghe ở trước chư thiên, nhân dân khắp trốn, Phật là Như Lai, đứng lưỡng tức tôn, khéo dùng phương tiện giống như trận mưa, ta làm no đủ tất cả quần manh, quần manh tức là những lũ đuôi, những kẻ ngu si, thân hình khô gầy, trừ các khổ nạn, được an ổn lớn, thiêu hết ái dục, đạt đến Niết Bàn, chư thiên nhân loại đều nghe ta nói, tất cả nên đến chỗ Phật Đại Thánh, ta là Như Lai, bậc không ai sánh, điều ngự giáo hóa, nên hiện trong đời, vì tất cả người phân biệt thuyết kinh, tức là thuyết các kinh khác nhau, nói kinh này, tại sao nói trời ơi, sao vô này nói ví dụ như Phẩm Phổ Môn, nói cái gì mà toàn cầu cái gì cũng được cái đấy hết, còn trong khi kia là nói là không cầu không được, kim cang nói gì đó mà nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã gì đó, tại sao nói kỳ cục, hai cái bộ nó trái nhau sao? Nhưng mà cái đó không phải, mà cái đó tùy theo cái căn cơ của tất cả chúng sinh. Thành ra vì tất cả người phân biệt thuyết kinh là như vậy, phân biệt tức là nói theo những pháp khác nhau. Hóa độ muôn ngàn chúng sinh vô số, Phật lại diễn bày bao nhiêu giáo nghĩa, thường hành bình đẳng, không có bị thử, tức là không có ta và không có người, không có phân biệt như vậy. Đạt đến giải thoát, diệt độ Niết Bàn, tức là không có đệ tử, không có gì hết. Mình tu mình cũng thành Phật, mà ông Phật thì ông đã thành Phật rồi, và ông chỉ cách cho những người đi sau thành Phật như ông ấy, thế thôi. Hoặc trước cửa nhà, thuyết pháp kinh điển đó là tạo lập kho tàng đạo đức, giàu cao giàu thấp đều dạy như nhau, không có ghét yêu, dứt trừ ái dục. Ta chưa từng nói những lời vô ích, chưa từng ghét ganh các duyên phóng dật, dùng tất cả pháp thuyết cho mọi loài. Dùng tất cả pháp, quý vị thấy rõ ha, tức là ngài dùng các pháp khác nhau hết, các loại không phải là nó chống trái nhau, nhưng mà tùy theo cái trình độ nó thôi. Nó như vậy thì mình phải nói như vậy thì nó mới hiểu, cái nói người cao quá như vậy thì họ mất lẽ chưa, không có hiểu nổi. Thuyết cho nhân loại, dùng tất cả pháp thuyết cho mọi loài, nếu như chúng sinh nhiều không tính kể vì giảng kinh lớn, không trái nhân duyên, đi chậm hay nhanh, hoặc đứng tại chỗ hay là ngồi yên vẫn luôn thiền định, ví như dòng chúa mưa thấm nhuần nhần nhiều, thấm ướt cùng khắp tất cả thế gian, hiện khởi mây tuệ tuôn xuống mưa pháp. Rõ ràng cái này mây tuệ tức là cái mây nó tượng trưng trí tuệ, tuôn xuống mưa pháp, mưa là ví dụ cho cái pháp của Đức Phật, sướng lên vi diệu, tùy bệnh cho thuốc, luôn vì chúng sinh thuyết pháp thánh hiền, khiến đều giữ giới, như trời che mát những kẻ nói sai các hạnh sai trái, muốn khiến gần pháp điều phục dần dần những kẻ hồ nghi. Tức là Đức Phật không có nói thẳng đường liền là mày nói cái tầm bệnh chết, bệnh vô đoạn ngủ mà chết nữa. Không, nhưng mà thôi cái căn cơ nó tới cửa đó, để nó cửa đó xong rồi dần dần cái sửa nó dần dần, thôi bớt cái này đi, thêm cái này nữa này, cái này hay lắm này, bỏ các tà kiến khuyên dạy lợi ích, thấy chỗ an lạc bỏ chỗ hạ liệt, xa lìa biếng nhác tùy ý nguyện họ mà khiến vào đạo, đúng thời chỉ dạy khiến đều xả bỏ tâm niệm sai quấy, tuân theo hành Phật chư thế tôn dạy, dưới mưa pháp kinh làm cho đạt đến Phật đạo tôn quý, tùy sức chúng sinh khiến được nghe nhận bao nhiêu đạo tuệ, hóa lập pháp màu trời người theo đó chí thánh an lạc. Phần này quý vị thấy rõ rệt, tức là Đức Phật chỉ lặp lại phần trên, tức là Phật nói cái pháp của Đức Phật đã dạy cho tất cả mọi người hết, nhưng mà tùy theo căn cơ của mỗi người nhé, mà nói thấy có vẻ nó khác nhau, nhưng mà nó đều là pháp của Phật hết, tùy theo cái trình độ, tùy theo cái bệnh của người ta mà phải cho cái thuốc đó, khi cái bệnh đó hết rồi thì dùng qua cái thuốc khác. Bây giờ thầy nói về các loại cây cỏ này, tức là hôm trước mình học trong bệnh của Ma La Thập đó, mình nói hai loại cây ba loại cỏ gì tượng trưng cái gì đó, thì bây giờ Đức Phật nói cũng giống như trong bệnh của Ma La Thập, cũng giống như đây, các thế giới nhỏ, các loại cỏ thuốc mỗi loại khác nhau, nhỏ nhoi thấp ngắn, dược thảo như vậy, Ca Diếp hãy nghe ta sẽ nói hết, dùng tuệ nhận biết rõ pháp vô lậu, chứng được Niết Bàn, dạo chơi đến trốn 36 thông cũng lại như vậy, trận mưa định ý cỏ thuốc tam muội. Cái Đức Phật nói rõ hơn, tức là cỏ nhỏ đó là so với cái thứ này, cái thứ mà muốn đạt được tam minh lục thông như vậy, nhưng mà cỏ thuốc tam muội là như vậy, tức là ngủ định, tức là tu thiền đầu tiên đó, thiền minh sát thì thiền gì cũng vậy hết. Hoặc có đi đến ở chốn núi rừng, người này thành tựu bậc duyên giác thừa, người đó tu thiền sống hạnh thanh tịnh, đó mới gọi là cỏ thuốc bậc trung, tức là cỏ hạng vừa, tức là hạng duyên giác. Khi trước là hạng thanh văn, bây giờ dưới duyên giác. Nếu như chí nguyện cầu đức thượng sĩ, ta sẽ ở đời thượng sĩ là Đức Phật. Quý vị nhớ thì ta mới có danh từ vô thượng sĩ, vô thượng sư. Vô thượng sư là Đức Phật. Nhiều người ta cũng hiểu chuyện đó. Ta sẽ ở đời thành đấng đạo sư, thường hành tinh tấn, thiền định nhất tâm, đó mới gọi là cỏ thuốc bậc thượng, tức là loại cỏ lớn. Cái này tức là gọi là bích chi Phật, gọi bích chi Phật nữa, tức là duyên giác và bích chi, tức là ba cái loại cỏ nhỏ. Bây giờ hai cái loại cây lớn là hai loại Bồ Tát, trước mình học rồi. Tức là quý vị nhớ mình thông giáo Bồ Tát với biệt giáo Bồ Tát, tức là Bồ Tát Pháp Hoa với lại Bồ Tát Hoa Nghiêm. Bây giờ mình nói cho nhanh. Giả sử có người muốn tâm an, chủ cứu giúp từ bi, sống nơi vắng lặng, chóng được thành đạo làm đứng trung tôn, gọi đó cây lớn. Gọi đó cây lớn nhưng thật ra nó là loại cây nhưng mà cây nhỏ, tại cây có hai loại. Cái này gọi là thông giáo Bồ Tát, tức là Bồ Tát Pháp Hoa này. Mình tu theo cái Pháp Hoa tông này thì thành cái loại thông giáo Bồ Tát này. Khi chưa thành biệt giáo Bồ Tát, biệt giáo Bồ Tát tức là qua bên Hoa Nghiêm. Về sau mới tu những cấp biệt giáo Bồ Tát để thành bất thối Bồ Tát. Thông giáo Bồ Tát tức là mình vẫn phải có chúng. Tức là quý vị phải tu theo chúng, nương nhau mới được. Không nương nữa thôi, nó lui sụt liền. Bỏ ra một cái là thôi, nó tụt liền. Là ví dụ này, có thể tuyên thuyết pháp không thoái chuyển, kiến lập thần tốc, thực hành căn lực, trưởng dưỡng duyên này, tức là tu những cái pháp tiểu thừa căn bản này, bát chính đạo, tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, tứ như ý túc tức là tứ thần tốc này, ngũ căn ngũ lực tức là thực hành căn lực, ngũ căn ngũ lực đó, trưởng dưỡng duyên này, thuốc thang trừ bệnh, hùng sự độ thoát, vô số ức người tùy thời thị hiện trong Phật đạo ấy, đó chính gọi là rừng cây lớn nhất, tức là loại biệt giáo Bồ Tát của Hoa Nghiêm. Nhưng mà quý vị thấy rõ rệt là tại vì ông Trúc Pháp Hộ này á, ông ấy là ông tăng. Mà ông tăng mà quý vị nhớ là hôm trước mình có phân biệt, mình nói ngài là thuộc cây nhất thiết hữu bộ. Thành ra cây nhất thiết hữu bộ của nó suy nghĩ khác với lại những ông tăng của loại nguyên thủy, vẫn là tiểu thừa. Nhất thiết hữu bộ vẫn là tiểu thừa, quý vị nhớ hôm trước mình nói. Nhưng mà lúc mà sang tới Afghanistan rồi á, tức là thúc thời Bắc Ria, tức là cái thời của ngài qua xứ Nguyệt Chi rồi, vua Kanishka đó mới là triệu tập kinh điển, mới bắt viết lại tất cả kinh điển theo cái Sanskrit đó. Thì cái giới Bồ Tát đó, tức là cái hạnh Bồ Tát đó, nó phát triển dữ lắm. Vì sau thì ngài Long Thọ Mã Minh phát triển thêm cái đó, nhưng mà đó là vì sau. Chứ cái thời của ngài Trúc Pháp Hộ này là hồi thế kỷ thứ 3, tức là cũng gần trước cái ngài Long Thọ một chút. Ta vốn tùy thuận khéo dùng phương tiện, tất cả chư Phật cũng đều như thế, giảng pháp tối thắng là pháp bình đẳng, giống như mây lành tuôn mưa khắp chốn, vô ngại thần thông Phật dùng dụ này, ví như cỏ thuốc cùng mọc trên đất để họ được thấy nghĩa pháp vi diệu, Như Lai đã lập dùng phương tiện khéo, ví dụ phân tích pháp sự toàn diện, cũng như trận mưa tưới mọi cỏ thuốc, Phật dùng mưa pháp dưới khắp thế gian được nhiều an ổn, thành tựu khắp cả. Cái này dễ hiểu, khỏi cần giải thích ha. Quan sát mỗi người khả năng kham nhận giáo pháp Phật dạy đều cùng một vị, ví như mưa rơi núi gành cây cỏ và nơi khoảng giữa không có khác nhau, tức là tùy theo cái chỗ mà mưa nó rơi xuống, mưa nó rơi chỗ này, mưa rơi chỗ kia mà thấm nhiều thấm ít, nhưng mà không có khác nhau. Dưới ướt cây cối khắp cả rừng già, mây dày bốn phía đầy tất cả cõi, giả sử thế gian hành pháp từ mẫn, tức là dùng cái loại từ bi lân mẫn, nên dùng kinh này đầy khắp thiên hạ, chỉ dạy cho đời khiến đều an ổn. Trời mưa cỏ thuốc hoa trái sung xuê, các cỏ thuốc ấy dần dần lớn lên, đó là la hán các lậu đã hết. Các hàng duyên giác ở nơi rừng rậm pháp ta nói ra không có trần cấu, tức là lập lại cái phần phía trên đó thôi. Vô số Bồ Tát trí tuệ thấu đạt khắp cả ba cõi, tất cả thực hành ở trong chúng hội diễn đạo lớn này giống các cây kia ngày thêm lớn tốt, tiến tu thần túc chuyên đạt tứ thiền hoặc nghe không tuệ tâm liền giải thoát, tức là các pháp tu. Thần túc này tức là cái như ý túc của quý vị, tức là tu theo nguyên thủy, tu theo bát chính đạo, chuyên đạt tứ thiền hoặc nghe không tuệ. Không tuệ tức là trí tuệ bát nhã rồi, bởi vì quý vị nhớ cái giai đoạn pháp khoa đó là giai đoạn sau bát nhã, là giai đoạn cuối cùng hết. Thế do cái trí bát nhã đó là hầu hết là người ta khó hiểu hơn nhiều. Thường thường về sau ấy, thì các ngài sẽ giải thích thêm ra. Nhưng mà đây khi quý vị nghe nói không tuệ, tức là cây trí tuệ bát nhã, tâm liền giải thoát, phóng hào quang sáng, vô số ước ngàn, đó là cây lớn mà lại thấm tươi, hoặc các thanh văn chưa đạt niết bàn, thế tôn vì họ thuyết pháp cao tột, hoặc đem phân biệt thuyết giảng pháp này giống như mây nổi mưa xuống các cây dần dần thêm lớn, các cây cỏ thuốc hoa của mọi người đều không kể hết, giữa ngay lúc ấy thuyết pháp nhân duyên mà bị mọi người hiện nơi Phật đạo, tạm dùng phương tiện thuyết giảng đạo pháp, tất cả đạo sư cũng là như vậy. Thuyết giáo pháp này là pháp bậc nhất, các chúng thanh văn đều phải phụng trì thực hành duyên đây sẽ được hạnh Phật. Các la hán này như thế không khác, thế tôn diễn nghĩa cứu cánh nơi đây, giáo hóa tiểu thừa đều được Phật đạo. Cái câu sau cùng là hay, nhưng mà nó không rõ bằng trong bản Kumala Thập. Bản Kumala Thập thì quý vị thấy rõ, Kumala Thập thì nói rõ rệt hơn cái điểm này. Tức là nay vì các ông nói pháp rất thực, các chúng thanh văn không phải diệt độ, việc các ông làm là đạo Bồ Tát, tu học lần lần sẽ được thành Phật. Quý vị thấy rõ ha, tức là trong bản Kumala Thập thì nói rõ rệt hơn. Phần này ở trong bản Kumala Thập là tới đây là hết. Cái phần sau này á, là chỉ có trong bản Chánh Pháp Hoa này của ngài Trúc Pháp Hộ thôi. Bởi vì sau này là Đức Phật sẽ giải thích thêm cái này. Quý vị thấy rõ rệt, cái phần ở trên này á, thì người ta, mấy ông nhất là mấy ông thầy tu á, là ông sẽ thắc mắc, nếu như vậy á, thì tại sao mà bắt người tu phải tu thanh văn chi, phải bắt người ta ôm mình bát đình chi. Rõ rệt là nó có ba thừa chứ, duyên giác, Bồ Tát, nhất là ngày xưa đó, thời cái vùng Quên Sang ngày xưa đó, nó rất rõ rệt. Thì sau quý vị thấy là ngày Huyền Trang đó, lúc mà đi sang vùng đó đó, quý vị đọc lại cái quyển Đại Đường Tây Vực Ký của ngày Huyền Trang mà thầy Như Điển có dịch sang tiếng Việt nữa, sẽ thấy rõ như vậy. Ngày Huyền Trang tả từng cái chùa một như vậy, và tả những cái tu viện, nói là một cái tu viện như vậy, vừa tu tiểu thừa, vừa tu đại thừa. Rồi cái tu viện khác, một cái chùa khác ấy, thì là chỉ tu theo tiểu thừa, cái tu viện khác là chỉ tu theo đại thừa không. Mà cái thời của ngày Huyền Trang là thời thế kỷ thứ 7 rồi. Là sau này nó vẫn còn như vậy, tức là cái đại thừa tiểu thừa nó có phân biệt rõ rệt như vậy khác. Tức là cái giới Bồ Tát, tức là cái người tu đạo Bồ Tát với lại cái người mà tu theo đạo Thanh Văn, hạng Thanh Văn nó khác và phân biệt rõ. Thì có chùa họ tu chung nhau, ví dụ như là Thanh Văn tu Bồ Tát, ví dụ bây giờ mình nói như người thuộc nhóm của thầy Như Điển đấy chẳng hạn, là các ngài là vừa Thanh Văn vừa Bồ Tát, tức là các ngài là tỳ kheo nhưng mà các ngài có thọ giới Bồ Tát rồi. Còn ví dụ như các ngài khất sĩ chẳng hạn thì là chỉ tu Thanh Văn thôi, không có thọ giới Bồ Tát. Các ngài nguyên thủy thì hoàn toàn là Thanh Văn, không có thọ giới Bồ Tát. Rồi còn các người mà ví dụ như quý vị thấy ông thầy Tịnh Không hay gì đó, mình nói là ông thầy chứ thật ra ông đâu phải ông thầy, ông không bao giờ mặc áo vàng được hết, phải gọi là Bồ Tát Pháp Sư Tịnh Không thôi. Pháp Sư Tịnh Không, Pháp Sư Ngộ Không, chứ họ không phải là người xuất gia, không phải tỳ kheo, thì cái giới Bồ Tát hoàn toàn. Giống như ở đây quý vị mà tu Bồ Tát giới hoàn toàn thì quý vị hành Bồ Tát đạo, tức là quý vị tu Bồ Tát giới nữa thôi. Quý vị chỉ thọ cái Bồ Tát giới, quý vị không có thọ cái giới tỳ kheo. Thì ra đây quý vị thấy ở đây, ngày xưa đó, thời của ngài Pháp Hội như vậy, thì ngài mới thấy tại sao có tỳ kheo, có gì khác, có giới Thanh Văn, tỳ kheo cũng là giới Thanh Văn, nhưng mà có người Thanh Văn mà người ta lại thọ giới Bồ Tát, thì những cái đó nó khác nhau như thế nào, mà tại sao nó lại có những sự phân biệt như vậy, thì mới có thêm cái phần dưới này. Tức là tôi không nói là cái phần này là của ngài Trúc Pháp Hộ chế ra, phần này là trong kinh Phật bản tiếng Phạn nó có rõ rệt. Tại những cái bản tiếng Phạn nó khác nhau, hôm trước mình học của bên Kumara Thập mình cũng có nói rồi, ví dụ như ở bên Gengit chẳng hạn, bây giờ người ta tìm ra là năm bản chữ Phạn khác nhau, năm bản chữ Phạn kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà khác nhau, không khác nhau thành ra họ như vậy, họ dịch ra những cái phần nó khác nhau thôi. Bây giờ trong này mình nói thêm hai cái dụ, tức là Đức Phật sẽ giảng lại cho ông Ca Diếp. Ông Ca Diếp thắc mắc, bởi vì quý vị thấy rõ rệt Ca Diếp là gì, Đầu Đà đệ nhất phải không? Đầu Đà đệ nhất tức là gì? Ông tu 13 cái hạnh gì, một trong những cái hạnh là gì? Đi vô trong rừng ở Thanh Vắng, mà như vậy thì làm sao ông làm cái hạnh Bồ Tát được? Quý vị thấy rõ không? Thế giờ ông Ca Diếp ông mới đứng hỏi Đức Phật chỗ này rất rõ rệt. Đức Phật lại bảo tôn giả Đại Ca Diếp, Như Lai giáo hóa chỉ dạy bình đẳng không thiên lệch, ví như ánh sáng mặt trời chiếu khắp thiên hạ, ánh sáng ấy không chọn lựa chỗ nào nên chiếu và chỗ nào không nên chiếu, dù là cao thấp, sâu cạn, xấu đẹp, thơm hôi đều chiếu soi như nhau không khác. Đức Phật cũng như thế, dùng ánh sáng trí tuệ chiếu soi tất cả chúng sinh trong năm đường sinh tử, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, trí tuệ ấy không tăng giảm, mỗi chúng sinh tùy theo hạnh giác ngộ của tâm mình mà tự đạt đạo, vốn không có ba thừa do hạnh nguyện mà đưa đến như vậy. Tức là Đức Phật nói rõ, không phải là tại vì tôi nói các ông phải tu như vậy, nhưng mà tại vì cái hạnh nguyện đầu tiên cuối ngày là gì, là muốn xuất gia, muốn tìm cái sự giải thoát. Thì hầu hết các ngày Thanh Văn là như vậy, tu xuất gia là để tìm cái sự giải thoát cho mình, thành ra mới tu hạnh Thanh Văn, thành ra Đức Phật mới dạy các chánh đạo đứng diệu đế. Vốn không có ba thừa do hạnh nguyện mà đưa đến như vậy, tôn giả Ca Diếp bạch Phật, nếu không có ba thừa làm sao có được bậc Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Thì là bây giờ quý vị vẫn nghe, mà lúc đó ở bên Afghanistan như vậy thì người ta vẫn thấy thắc mắc là tại sao rõ ràng có những chùa tiểu thừa, có những chùa đại thừa, bây giờ mình vẫn còn có vậy. Và có những ông thì bây giờ ông còn giở chứng thêm, ông nói thay mình không được, cấm được gọi là tiểu thừa, đại thừa, phải gọi là nguyên thủy với Phật giáo phát triển. Thì nói cái đó còn sai chữ nữa, chứng tỏ ngu. Xin lỗi quý vị, nói ngu tại sao? Là tại vì nguyên thủy không phải là nguyên thủy. Theravada tức là thượng tọa bộ. Thượng tọa bộ tức là một trong những cái Phật giáo nguyên thủy. Nhưng mà không phải là chỉ có thượng tọa bộ. Quý vị thấy rõ, mình nói rõ rệt cũng giống như cái đại chúng bộ này. Đại chúng bộ này cũng là Phật giáo tiểu thừa, cũng là thuộc cái phái nguyên thủy người ta. Và nó tách ra là từ thời kết tập lần thứ hai, chứ không phải là mới đây. Nhưng mà tại vì họ không muốn thích chữ tiểu chữ đại, thì ra họ dùng như vậy. Họ nghĩ là cái này là sách mẽ nói gì, nhưng mà cái đó sai. Bởi vì những cái danh từ tiểu đại là danh từ từ cái chữ Phạn ra, Hinayana và Mahayana. Tức là cái xe đó nó nhỏ, nó chở mình, tức là mình tu cho chính mình, thì gọi là tiểu thừa. Mahayana là cái xe lớn, nó chở nhiều người, tức là mình tu cho chúng sinh. Hạ tu cho chúng sinh, nhiều người chở chung nhau thì gọi là đại thừa, có thế thôi. Tức là bây giờ mình hiểu là hạnh Bồ Tát ấy, thì là đại thừa. Còn hạnh Thanh Văn không ấy, thì dù là cô là ông sư, hòa thượng, đại lão gì nữa, mà tu hành thanh văn thì vẫn là tiểu thừa như thường. Chứ đừng nói là tại tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật mà tôi thành đại thừa, không phải như vậy. Thì cho quý vị hiểu như vậy. Thành ra ở đây ngày Ca Diếp mới bạch như vậy. Nếu không có ba thừa thì tại sao người ta lại phân biệt như vậy? Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Đức Phật dạy. Thành ra quý vị thấy cũng là lý do mà tại sao về sau những cái nhà nghiên cứu học giả Âu Mỹ đó, người ta không thích cái đoạn này, người ta bỏ, người ta lấy cái bản của Kumara thật thôi. Bởi vì họ nghĩ, và họ vẫn nghĩ và nghĩ sai lạc như vậy là cái thời ông Ca Diếp này làm gì mà có thanh văn, duyên giác, Bồ Tát. Tức là họ nghĩ là thời Đức Phật mà nó không hề nói tới Bồ Tát. Họ nói sai, bởi vì ở trong kinh Phật Nguyên Thủy, trong kinh Trung Bộ nói tới Bồ Tát đạo, nói rồi, nhưng mà tại vì họ không phát triển cái đó ra. Hôm trước mình có phân tích chuyện đó rồi. Bây giờ quý vị thấy như vậy. Thành ra cái phần này những học giả mà người ta tới khúc này người ta bỏ như vậy là tại vì người ta nghĩ như vậy thôi. Đức Phật dạy ví như người thợ gốm dùng đất dẻo làm đồ vật lực, hoặc đựng mật cam lồ, hoặc đựng bơ sữa, tức là mật ngọt, dầu mè, hoặc đựng rượu ăn uống, đất bùn, tánh chất nó như nhau, quý vị thấy rõ. Tức là cái phần này là kinh tiếng Phạm ở cái vùng Trung Đông nó qua. Thành ra mới có đựng dầu mè rồi đựng rượu ăn uống. Chứ thường thường người Hoa người ta không có dùng rượu ăn uống thì dùng cái đâu. Người ta ít khi là dùng, sau này mới dùng. Chứ cái dân ở đó người ta dùng rượu bồ đào, rượu nho đó. Người ta đựng trong những cái bình, những cái hũ. Thì ngay bên dân Do Thái, dân Ả Rập thì sau nó cấm rượu. Rồi bởi vì ngày Mohammed người ta cấm. Đất bùn tánh chất nó như nhau, nhưng khi làm đồ vật khác nhau thì chỗ dùng cũng giống, không giống nhau. Pháp giải thoát cũng như vậy, bình đẳng không sai khác, tùy theo chỗ thực hành của mỗi người mà thượng trung hạ có khác nhau. Tức là cái này cái ví dụ đầu tiên, nói là cái ví dụ thật ra cái này nó ngắn thôi, nó không có gì hết. Tức là bây giờ một người làm thợ gốm thì người ta làm ra cái này là cái bình, cái này là cái dĩa, cái này là cái muỗng, cái gì đó bằng đất sét, tức là đất nung á. Thì bây giờ mình dùng mỗi cái khác nhau phải không? Ví dụ như bây giờ mình làm cái muỗng mà bằng đất sét này, tức là bây giờ mình gọi là muỗng sứ á, thì mình đâu có đựng đồ được nhiều, mình chỉ để dùng múc đồ thôi. Còn cái bình mà đựng rượu á, thì ví dụ hoặc cái bình đựng đồ ăn đồ gì á, thì mình để được nhiều. Cái dĩa thì để được ít, ví dụ vậy. Thì mình thấy cái cách sử dụng nó khác nhau, nhưng mà cái bản chất của nó vẫn là từ đất sét nó móc lên thôi. Thầy Đức Phật nói rõ như vậy. Tức là cũng giống như là cái pháp giải thoát cũng như vậy, bình đẳng không sai khác, tùy theo chỗ thực hành của mỗi người mà thường trung hạ khác nhau. Thì tùy theo căn cơ trình độ của chúng sinh á, mà Đức Phật nói những cái pháp khác nhau. Chứ không phải là cái pháp đó là pháp giải thoát cuối cùng cứu cánh, không phải. Cái pháp đó tức là chỉ là cái thuốc trị bệnh lúc đó thôi. Ví dụ bây giờ mình bị bệnh đó thì mình mới dùng thuốc đó. Khi mà hết bệnh rồi mình không còn dùng thuốc đó nữa. Để phần sau này mình nói về cái phần mà cái ví dụ về cái người thầy thuốc mà trị cho cái ông vui mắt này. Phần đó còn hay. Tôn giả Ca Diếp lại thưa bạch Thế Tôn, giả sử khác nhau nhưng cứu cánh có giống nhau chăng? À, câu mình rất hay. Phần rõ rệt hơn. Đức Phật nói sẽ giống nhau nhưng chỉ có người giác ngộ mới hiểu rõ việc này. Cái chữ nho của nó là ông Ca Diếp cũng hỏi này. Túng sử biệt dị cứu cánh hợp bất, tức là cứu cánh có hợp nhau hay là không hợp. Thì cáo biết, Đức Phật nói trở lại, đương hợp minh giả giải chi. Đúng là nó hợp nhau, nhưng mà chỉ minh giả, tức là cái người mà sáng ấy, mới là hiểu được như vậy thôi. Nó vốn là hợp, nhưng mà chỉ có người mà sáng suốt, người có trí tuệ nó mới hiểu được. Chứ còn người ngoài thì ví dụ bây giờ mình thì mình không thấy. Quý vị thấy cũng giống như tôi gì. Ví dụ bây giờ quý vị thấy một người nói bây giờ tôi chủ tổ chức Phật thất nè, mời ông thầy lại, pháp sư lại thuyết pháp, rồi đi niệm Phật bao nhiêu lần, rồi đi bao nhiêu lần. Với lại bây giờ mình nói bây giờ tổ chức khóa tu thiền này, bây giờ ngồi sáng đến chiều này, hoặc bây giờ mình ở đây mình tổ chức khóa tu học này, tức là bây giờ các ông thầy lại ngồi giảng không à, thì mình ngồi đó mình nghe rồi mình đặt câu hỏi, thì mình thấy ba cái pháp môn nó khác nhau hoàn toàn gì. Một đằng thì cứ ngồi niệm Phật hoài, một đằng thì cứ ngồi vững như núi hoài tối đêm sáng ngày, còn một đằng thì cứ ngồi nghe rồi cười hắc nữa. Cười phê bình hoặc là gì nữa, thì mình thấy ba cái pháp môn nó khác nhau hoàn toàn chứ, nó đâu phải là đạo Phật đâu, nhưng mà đúng ra là nó cũng đạo Phật hết, tùy theo cái pháp môn trình độ khác nhau thôi. Ví dụ bây giờ cái người mà ta thích nghe pháp thì người ta phải người ta thích nghe như vậy, còn cái người mà ta thích vãng sinh thì người ta nhất định người ta phải đi Phật thất. Thành ra sẽ giống nhau nhưng chỉ có người giác ngộ mới hiểu rõ việc này. Tức là người nào giác ngộ rồi thì người ta nói bây giờ tôi dùng cái niệm Phật để mà tôi định tâm cũng được như thường. Tức là bây giờ thay vì bây giờ tôi ngồi thiền mới định tâm được thì tôi niệm Phật tôi cũng định tâm được. Mà giờ tôi ngồi tôi nghe pháp mà tôi thấu hiểu được cái đó thì tôi cũng phát minh trí tuệ, cũng đạt được định như thường. Thành ra chỉ có người nào mà có trí tuệ mới hiểu được như vậy. Ví như có người sinh ra đã bị mù, bây giờ là cái thí dụ nữa. Thì thí dụ này rất là hay mà khó hiểu lắm. Thành ra quý vị phải đọc cho cẩn thận. Ví như có người sinh ra đã bị mù, không thấy được năm sắc, tức là không thấy được màu sắc, ngũ sắc. Tại vì ngày xưa người ta nói là tất cả các màu sắc chỉ gồm có năm thứ thôi, xanh vàng đỏ trắng đen, tức là năm thứ như vậy thôi. Màu trắng người ta không xem là màu. Cái quan niệm của ngày xưa là như vậy. Mặt trời, mặt trăng và mười phương Tức là cái này dụ cho cái người không có trí tuệ, bị mù mà. Người ấy cho rằng thiên hạ không có mặt trời, mặt trăng, năm sắc, tám phương và phương trên, phương dưới, tức là mười phương. Vì người ta mù thì người ta cũng không thấy cái đó. Tức là cái người mà không có trí tuệ thì người ta không thấy được sự giải thoát, không thấy được mọi sự. Có người giải thích, người ấy vẫn không tin. Ví dụ bây giờ mình nói cái này màu vàng, màu xanh, người ta cũng không tin được. Vì ta đâu có hiểu được như vậy. Giả sử có vị lương y xem thấy nguyên nhân căn bệnh của người ấy, vì sao người ấy không thấy, là do khi xưa vị ấy đã tạo tội nên, nay mắt mù tối không thấy được ánh sáng, thân thể bị bệnh nặng. À, cái này hay. Cái này tức là ngày xưa quý vị thấy rõ rệt, tức là ngài Trúc Pháp Hộ là ngài tăng, ngài lão sư, thì ra cái luật nhân quả ngài phải thấm rõ, không thể bỏ nhân quả được. Thì ra ví dụ bây giờ mình nói ra thì mình nói trời, cái là mê tín quá, bây giờ người ta bị bệnh người nói tại vì cái nghiệp quả của ta không à, chứ phải là tại vì người ta đi gần đứa nó bị bệnh cúm heo cúm bò gì đó thì nó bị lây qua thôi chứ gì. Ngày xưa đó thì người ta tin tưởng như vậy, tức là nhân quả là do khi xưa vị ấy đã tạo tội nên nay mắt mù tối không thấy được ánh sáng, thân thể bị bệnh nặng. Thì nếu ví dụ bây giờ mình người ngoại quốc, sở dĩ hồi nãy tôi nói và bây giờ tôi lặp lại, quý vị người ngoại quốc á, nhất là Âu Mỹ, người ta không thích những cái này, bởi vì như vậy thì người ta sẽ nghĩ là sẽ có cái sự phân biệt, discrimination, tức là ví dụ nói ôi mấy thằng mù, mấy thằng đuôi, mấy thằng lùn, mấy thằng gì là toàn là thứ đồ gì không, tội nặng lắm, thì bây giờ tụi bay phải trả quả. Thì cái đó không phải, không phải ý của Phật nói. Thế nào gọi là bệnh nặng? Đó là bốn chứng bệnh phong hàn nhiệt tích thích phích. Cái này chưa thầy nữa phải nói, bởi vì cái này cũng là cái lý do tại sao mà quý vị thấy về sau cái bản Kumā La Thập bỏ. Bởi vì quý vị thấy cái này á, cái này phong hàn nhiệt huyết á, tức là những cái triệu chứng bệnh mà của người Tàu, cái y học Trung Hoa đó, người ta chế ra cái này. Chứ nếu mà bây giờ nói là cái bản chữ phạt nó mà của Đức Phật nói á, thì bên Ấn Độ nó đâu có cái phong hàn nhiệt thích, còn ở dưới này còn hay nữa, ở dưới là châm cứu Bồ Tát nữa kìa. Thì cái đó tức là ở bên Tàu nó mới có thôi. Bây giờ mình nói tại sao? Tại vì ngày Trúc Pháp Hộ, quý vị nhớ ngày Trúc Pháp Hộ là ngày giảng kinh này, giảng cái kinh này viết chủ yếu là cho các nhà nho, tức là cái người mà có học, có nghiên cứu. Và lúc đó cái đạo Phật ở bên Trung Hoa nó chưa có phát triển nhiều, thành ra phải nói làm sao mà dùng những cái phương tiện để giải thích cho người ta hiểu được như vậy, thì phải nói bằng cái ngôn ngữ Trung Hoa. Thì lý do người ta dịch sang tiếng Tàu là như vậy, dễ hiểu gì đâu. Giống như bây giờ tôi lấy ví dụ, bây giờ một người Anh, người Mỹ đi chẳng hạn, người ta viết một cái bài gì, người ta nói là Have you eaten lunch? À, thì bây giờ nếu mình dịch sang tiếng Việt đó, thì mình nói ông bà ăn cơm chưa, nói vậy thì người Việt nó hiểu, nhưng mà người ta đã nói ông nói cái gì, người Mỹ mà ta hỏi cái gì lunch, tức là ăn buổi trưa chưa, người ta đúng Mỹ người ta đâu có ăn cơm đâu, người ta xong dịch là ăn cơm, tức là ông phải, tức là ông ngồi ông chế ra, chứ không phải là Mỹ nó nói vậy. Mỹ nó không có nói ăn cơm, thì cái đó là cái người mà người ta bắt nọn vậy là người ta ngu phải không, người ta không phải, tại vì mình muốn dịch để cho cái người Việt Nam người ta hiểu. Quý vị thấy giống như Việt Nam thì mình hỏi ăn cơm chưa, chứ đâu có ai hỏi mà bác đã ăn buổi trưa chưa, bác đã ăn buổi chiều chưa, bác đã ăn buổi sáng chưa, hay là gặp nhau buổi sáng rồi chào buổi sáng, chào buổi trưa. Cái đó không phải người Việt, cái đó Tây nói tiếng Việt, nó khác nhau. Thì quý vị thấy ở đây tại sao mà ngài Trúc Pháp Hộ dịch sang như vậy. Dịch sang như vậy thì mấy ông nhà nho cũng hiểu liền, cái bệnh này là do phong hàn nhiệt thích. Thì cái này đúng ra ở trong cái bản chữ phạm của nó đó, bây giờ mình nghiên cứu mình so sánh trở lại, tức là do cái bệnh của tứ đại. Cái bệnh của cơ thể là do tứ đại sinh Phật ra. Tứ đại là gì? Địa, thủy, hỏa, phong. Quý vị nhớ phải không? Đất, nước, lửa, gió gì? Phong thì là phong rồi, là gió. Hàn tức là thủy, nhiệt tức là hỏa, và phích tức là địa, tức là đất. Tức là cái này nó ra cái bản chữ phạm nó viết ra, nhưng mà khi mà ngài dịch sang như vậy, ngài dịch phong, hàn, nhiệt, phích, mình nghe ra thì mình nghĩ trời ơi, cái này chắc không phải là chữ phạm. Cái này chắc ông ngồi ông chế ra mà không phải chế. Tại vì kiến thức mình nếu mà mình thấp á, thì mình không hiểu được. Bây giờ mình so với cái bản chữ phạm thì mình thấy ngài không có chế ra, mà là ngài dịch để cho người Tàu người ta hiểu. Vị lương y thầm nghĩ bệnh trạng của người này cho dù dùng các dược liệu cũng không thể chữa khỏi, tức là các loại thuốc khác nhau. Trên tuyết sơn tức là Himalaya. Quý vị nhớ hồi trước mình học mình có nói về Himalaya. Himalaya tức là bây giờ mình dịch thật đúng là mình không phải dịch, mình phiên âm nó ra là Hy Mã Lạp Sơn ấy. Thì ra mình chẳng hiểu cái gì hết. Hy Mã Lạp Sơn mình nghĩ là cái dạng núi cao nhất thế giới vậy thôi. Chứ thật ra không phải vậy. Himalaya nó là chữ phạn. Chữ phạn là chữ ngày xưa. Him tức là tuyết. Alaya là cái tàng thức. Alaya là cái chỗ chứa. Himalaya tức là cái chỗ chứa tuyết. Thành ra đây mới gọi là tuyết sơn. Tức là chỗ đó quanh năm ngày tháng nó đầy tuyết phủ hết trơn. Không bao giờ nó không có hết tuyết hết. Thành ra người ta gọi cái chỗ đó là Himalaya. Cái danh từ ngày xưa của các ngài ngày xưa người ta đọc như vậy. Thì trên tuyết sơn có loại thuốc có thể trị được bốn bệnh ấy, một là hiền, hai là lượng, ba là minh, bốn là an, đó là tên của bốn vị thuốc. Hay. Bây giờ nếu mà quý vị giỏi quá thì quý vị khỏi đúng là mình cũng đâu có giỏi gì phải không? Mình đọc lại bản chữ Phạn, coi cái chữ nó là cái gì. Thì cái chữ bản, cái chữ Phạn của nó là nghe, hiển tức là nghe, tức là văn, lượng tức là giới, ba là minh, minh minh tức là tuệ, và bốn là an tức là cái định. Tức là tu giới định tuệ, mà trước khi có giới định tuệ là phải văn, hiển tức là lộ ra, phải nghe được nữa. Ngày xưa thì ta không có sách như mình, bây giờ quý vị mỗi người có quyển kinh cầm sướng á, cầm đọc ra được. Chứ ngày xưa là chữ viết nó đâu có như vậy được. Tức là có nhưng mà người ta cũng đâu có phổ biến giữ được như vậy. Thế chỉ phải ngồi mà nghe thôi, nghe người ta nói rồi thâu nhận vô. Thì cái đó là cái hiển, là khai sáng ra. Hiển tức là mở bày ra. Lương, lương tức là tốt. Tốt thì nó trùng với cái giới, tức là trong cái bản chữ Phạn của người ta là trong cái này là giới định tuệ, tức là cái tam vô lộ học đó. Đó là tên của bốn vị thuốc, quý vị hiểu rõ rệt phải không? Nhưng mà lúc mà dịch sang như vậy ấy, xong rồi mấy cái người kia mà người ta không hiểu thì người ta thấy cái này đâu phải là thuốc của Tàu, nhưng mà còn thuốc của Ấn Độ thì sao mà lại hiển lượng là cái gì? Thế người ta cứ mò mò, người ta không hiểu cái đó. Mà nếu mà người ta đọc qua cái bản chữ Phạn thì người ta sẽ thấy. Nói cho ngay cũng tội, tại ngày xưa bản chữ Phạn đâu phải dễ kiếm, quý vị kiếm không ra đâu. Bây giờ nói thiệt là mình có phước dữ lắm, thời đại kia bằng thời đại IT mà, internet mà. Thì quý vị cũng thấy là cái gì nó cũng có ra, nhiều cái nó cũng không có đưa lên internet, mình phải mua, nhưng mà mua được dễ, có tiền thôi. Lúc ấy vị lương y vì thương xót người bệnh bày ra phương cách, liền vào núi tuyết hái bốn loại thuốc đem hợp lại rồi ngâm, tức là dùng cái văn giới định tuệ này để mà trị cái bệnh của tứ đại. Quý vị hiểu rõ ha? Tức là cái ẩn dụ của nó thì như vậy. Còn cái ở ngoài này á, thì cái người này bị mù là bởi vì nói là cái nhân quả của người ta như vậy. Đó là do những chứng mà trong bốn đại nó chống trái với nhau. Thì bây giờ ông thầy thuốc này ông mới đi kiếm thuốc. Lúc ấy vị lương y vì thương xót người bệnh bày ra phương cách, liền vào núi tuyết hái bốn loại thuốc đem hợp lại rồi ngâm giá dùng để trị cho người mù mắt kia được sáng trở lại. Vị lương y lại châm cứu tiêu tức bổ tả làm cho người mù sáng mắt, trong ngoài đều thấy rõ. Thì nhớ quý vị thấy cái chỗ này là một cái lý do nữa mà người ta nói là cái phần này là không có phải là trong chữ Phạn. Bởi vì đúng ra trong cái y học mà của Ấn Độ nó đâu có châm cứu bổ tả phải không? Bổ tả đó tức là gọi là cái y thuật của người Hoa. Châm cứu thì phải theo những kinh mạch, mà kinh mạch là của người Hoa người ta chế ra. Những kinh mạch của người ta, dĩ nhiên là những cái văn minh khác nó cũng có những cái kinh mạch nhưng mà nó khác. Nó không có đủ dùng theo cái phương pháp châm cứu này. Châm tức là lấy kim đâm vào, cứu tức là lấy thuốc đốt lên trên mấy cái huyệt đó. Quý vị hiểu cái gì phải không? Châm cứu khác nhau, thành ra nhiều mình không biết cái mình nói châm cứu mà. Mình lấy cái kim mình kích vào một cái mình gọi là châm cứu. Và cái đó chỉ là châm thôi, không phải là cứu. Thành ra mình mới có chữ ngải cứu. Quý vị hiểu chữ đó không? Quý vị nghe chữ ngải cứu phải không? Ngải cứu tức là cái cây mà thuốc đó. Người ta lấy cái đó ra, lấy cái rễ của nó ra rồi người ta mới bỏ trong một cái... Bây giờ thì người ta bỏ vào trong một cái chung nhỏ chút xíu bằng sứ vậy này. Người ta đốt lên, người ta đẩy lên trên cái huyệt đó. Thế còn ngày xưa đó thì người ta lấy một cái que tre hoặc cái kim gì đó. Người ta lấy cái cục đó, cái cục rễ đó, người ta đâm đốt trên đầu nó, người ta cắm vào cái... Tức là người ta châm vào trong cái huyệt đó, rồi người ta đốt cái... Vì cái lý thuyết của người ta nói là cái thuốc đó nó sẽ theo cái đường đó vào huyệt. Thì ra cái đó mới gọi là châm cứu, tức là vừa châm vừa cứu. Thì những cái này nó không phải là cái y học của Ấn Độ. Bồ Tà cũng vậy nữa. Bồ Tà tức là theo cái kinh mạch của nó, người ta dùng ngón tay người ta bắt mạch, thấy cái mạch mạch trầm mạch phù làm sao đó, thì người ta thấy ở cái mạch này là phải bổ, cái mạch này là phải tả. Bổ tức là thêm vào cho nó, tả tức là làm cho nó bớt đi. Thì người ta dùng những loại thuốc, những phương pháp trị bệnh đó. Thì cái này là của người Hoa chứ không phải là của người Ấn Độ. Nhưng mà tại sao có trong này? Thành ra nếu mà có trong này thì người sẽ nghĩ là cái người này, ồ, cái phần này chắc không phải lấy mà ông Pháp Hộ ông chế ra phải không? Nhưng mà thật ra không phải. Bởi vì cái phương pháp này là những phương pháp trị bệnh của người Ấn Độ. Chữ Phạn của nó không có chữ tương tự như ở bên Tàu. Thành ra bây giờ ông Trúc Pháp Hộ ông dịch ra như vậy để cho người Tàu người ta hiểu. Tức là nói chung là làm cho người mù sáng mắt thôi. Tức là dùng các phương pháp chữa trị để cho người mù sáng mắt. Người ấy thấy ánh sáng mặt trời mặt trăng năm sắc mười phương, khi ấy ông ta mới thật tin, liền tự trách mình ta thật là mù lòa, đã không thấy nghe mà tự cho rằng mình đã thông đạt. Nay mắt thấy mới được biết, tự biết rằng trước đây đã bị sự ngu si che phủ, nay đã thấy được xa gần cao thấp, ta không còn lầm lẫn. Khi ấy có vị tiên nhân sống nơi vắng vẻ, có năm phép thần thông, thấy nghe xuyên suốt khắp cả, và thân thể có thể bay đi, tâm thể biết ý nghĩ người khác, tự biết nguồn gốc sinh tử từ trước đến nay. Vị tiên nhân liền nói rõ cho người kia, ngươi chớ kiêu căng, tự cho rằng mình đã thấu đạt. Cái phần này mới hay vô cùng. Bởi vì cái phần trên này, nếu mà quý vị đọc xong cái này á, thì trong cái kinh Trung Bộ á, kinh Trung Bộ tức là kinh Nguyên Thủy á, nó có một cái kinh gọi là kinh số 75. Kinh số 75. Kinh này gọi là kinh Mangadiya. Mangadiya, thì là ông ấy là một người, ông lại ông hỏi Đức Phật. Cái kinh nó dài lắm, nhưng mà mình lấy một cái đoạn ở trong đó thôi, nó có cái ví dụ của người mù này. Cái ví dụ của người mù này á, đến cái phần này là hết rồi. Thành ra cái này sở dĩ tôi lấy ra để quý vị ở đây không có người nào nghiên cứu về Đạo Phật đâu. Nhưng mà nếu mà quý vị muốn nghiên cứu rõ thì về sau đọc thêm những cái chuyện này sẽ thấy rất là hiểu. Mà tại sao mình thấy rõ rệt là ngài Trúc Pháp Hộ là ngài thuộc nhất cái hữu bộ. Kinh Nguyễn Thủy kia là thuộc Thượng Tọa Bộ, Theravada. Mà hôm trước mình nói rồi, Thượng Tọa Bộ và Nhất Thuyết Hữu Bộ là hai bộ phái duy nhất còn lại của Đức Phật bây giờ. Mà tất cả kinh điển của Đức Phật còn đầy đủ hết. Trên thế giới chỉ có hai cái bộ phái của Đức Phật mà kinh điển còn đầy đủ là Thượng Tọa Bộ, tức là Theravada, và Nhất Thiết Hữu Bộ, tức là Sarvastivada. Thì hai cái môn phái này á, nó cùng là tiểu thừa hết, nhưng mà Thượng Tọa Bộ ấy, nó đi xuống miền Nam, bây giờ hầu hết nó nằm ở Tích Lan. Nhất Thiết Hữu Bộ nó đi lên miền Bắc, vùng Pakistan và vùng Bactria, tức là vùng bây giờ gọi là Afghanistan. Rồi từ đó kinh điển miền Bắc ấy, nó mới truyền sang bên Trung Hoa, và nó nhờ nó truyền sang bên Trung Hoa thành ra nó mới còn. Bởi vì tất cả những kinh điển, những bản sau này về sau bị Hồi nó vào nó chiếm hết. Như Pakistan bây giờ quý vị thấy Hồi không? Afghanistan cũng là toàn người Hồi không? Nhưng mà nhiều cái kinh điển nó còn sót trở lại. Một phần là trong những cái hang động giống như hôm trước mình nói rồi, Gilgit, rồi Ajanta gì đó. Nhưng mà một phần nữa là nó nhờ ở cái vùng Ladakh. Ladakh là một cái vùng mà nó gần biên giới Tibet, Tây Tạng ấy. Nhưng mà nó ở vùng cái đèo cao lắm. Thành ra ngày xưa đó lúc mà mấy người Hồi nó vào nó chiếm, nó không lên trên nó được. Thành ra bây giờ vùng Ladakh, cái thủ đô của nó là Leh, L-E-H. Bây giờ học giả về Sanskrit, về Đạo Phật, người ta lên trên đó, người ta tìm rất là nhiều. Bởi vì còn lại rất nhiều kinh sách, chữ Phạn, chữ Sanskrit ngày xưa. Thành ra nhờ như vậy người ta mới biết được. Bây giờ quý vị thấy, cái phần ở trên này thì ở trong cái kinh gọi là kinh Mangadiya, kinh của Nguyên Thủy, kinh số 75, gọi là Trung Bộ, kinh số 75. Quý vị về, quý vị đọc lại kinh đó, nhưng mà kinh nó dài lắm. Nói rất là nhiều, nhưng mà có một đoạn nói về cái người mù. Bây giờ ông Mandayina, ông ấy nói với Đức Phật vậy: con có lòng tin tôn giả Gotama như sau. Tôn giả Gotama, tức là Gồ Đàm đó, có thể thuyết pháp cho ta để ta có thể biết không bệnh, có thể thấy niết bàn. Đức Phật trả lời: này Mangadiya, ví như người sanh ra đã mù, không thấy sắc đen hay sắc trắng, không thấy sắc xanh, không thấy sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không thấy sắc đỏ tía, không thấy cái gì thăng bằng, không thăng bằng. Quý vị thấy cái này nó khác cái bản năm sắc mà. Cái này thành ra lục sắc, tức là thêm cái màu đỏ tía nữa. Không thấy cái gì thăng bằng, không thấy các vì sao, không thấy mặt trăng mặt trời, giống như cái thí dụ trên. Người ấy nghe một người có mắt, tức là một người không bị đuôi, nói như sau: thật tốt đẹp thay, tấm vải trắng xinh đẹp, không câu uế thanh tịnh. Và người ấy đi tìm tấm vải trắng, rồi có một người khác đánh lừa người ấy với một tấm y thô dính dầu vào đất, nói: này bạn, đây là tấm vải trắng xinh đẹp, không câu uế thanh tịnh cho bạn. Người ấy lấy tấm y ấy, tức là cái ông này, cái ông mà mắt đuôi này, ông ấy nghe người kia nói có tấm vải trắng này xinh đẹp lắm. Thì ông đi ông tìm thì kia ông có một người lưu manh ấy, nó mới nói lấy một tấm vải thô xấu dơ giấy rồi nói: ôi ông này, cái vải vải trắng này nó cho ông, chắc là nó cũng bán lấy tiền rồi đó mà. Thành ra ông kia đuôi thì ông đâu có thấy đường gì đâu, ông lấy, ông mặc lấy. Người ấy lấy tấm y ấy, sau khi lấy người ấy đắp lên mình, sau khi đắp trên mình ấy, các bạn bè thân hữu bà con huyết thống của người ấy mời một vị y sĩ khoa mổ xẻ. Vị y sĩ khoa mổ xẻ này cho người ấy thuốc, bài tiết các chất nhơ bẩn về phía trên, bài tiết các chất nhơ bẩn về phía dưới, sức thuốc xoa mắt. Cái này mình mở một cái ngoặc ra. Ngày xưa quý vị biết cái mổ xẻ, tức là surgery, tức là một cái ngành riêng của y khoa. Bác sĩ không có làm mổ xẻ. Ngày xưa mấy ông thợ cạo, tức là mấy ông thợ tóc đó, làm người mổ. Nghe thấy mắc cười không? Mà sự thật là như vậy quý vị. Ở trong lịch sử y khoa đó, ngày xưa đó những người mổ xẻ đó là mấy ông thợ cạo, mấy ông đồ tể ấy, mới đi là mổ. Chứ bác sĩ là không có chữa cái phần mổ. Bác sĩ là chữa nội khoa thôi. Thành ra ở đây mấy con nói như vậy, cho có thuốc nhờ bẩn về phía trên, bài tiết cái chất nhờ bẩn về phía dưới. Tại vì ngày xưa cái y học của người ta cũng kỳ lắm, ít thuốc. Cái vụ mà sổ đó là nó nhiều. Ở trong sách thuốc của Hippocrates nhiều cái bài thuốc nó giống như vậy. Vì y sĩ khoa mổ xẻ này cho người thuốc bài tiết rồi, cho thuốc qua lỗ mũi, người ấy dục đối với tấm y thô dính dầu và dính đất kia. Người ấy sau khi dùng thuốc, mắt được khởi lên, mắt được sáng tỏ, với mắt được khởi lên, người ấy đoạn trừ tham dục đối với tấm y thô dính dầu vào đất kia, và người ấy có thể xem người kia không phải bạn, có thể xem người kia là thù địch, và nghĩ đến sát hại sinh mạng của người kia, tức là bị lừa gì. Bây giờ ông mở mắt ra, ông nhìn thấy, trời ơi, sao bây giờ mình mặc cái áo gì mà dơ giấy vậy nè, mà thằng kia mình nói nó là áo sạch, nó đưa mình áo dơ. Thật sự trong một thời gian dài, ta bị người này lừa gạt, lừa dối, phỉnh gạt với tấm y thô dính dầu vào đất. Này bạn, đây là tấm vải trắng xinh đẹp, không có uế thanh tịnh cho bạn. Cũng vậy này Mangadiya, nếu ta thuyết pháp cho ông đây là không bệnh ấy, đây là niết bàn ấy, ông có thể biết không bệnh, ông có thể biết niết bàn, và mắt được khởi lên cho ông làm tham dục, Thì các quý vị thấy ở trong cái kinh Nguyên Thủy nó có cái thí dụ này, nhưng mà tới cái phần này thôi. Còn cái phần sau này á, là cái, cũng là cái ví dụ đó, nhưng mà nó khai triển thêm ra. Thành ra ngày tiên nhân mới nói, bây giờ tức là cái ông này sáng mắt rồi, tức là ông thấy đạo rồi, tức là cũng giống như mấy ông Thanh Văn, ông tu Thanh Văn, ông hiểu được tứ diệu đế bát chính đạo, tức là ngon lành rồi. Rồi bây giờ tôi tu, tôi thành Niết Bàn, tôi thành La Hán, tôi thành Thượng Tọa, tôi thành Hòa Thượng gì đó. Vị tiên nhân bèn nói rõ cho người kia, ngươi chớ kiêu căng, tự cao cho rằng mình đã thấu đạt, vì người ở trong nhà đóng cửa không ra ngoài. Chuyện này hay vô cùng quý vị nhớ. Thành ra hồi nãy mình mới nói là ngài Trúc Pháp Hộ đó là cái người mà ta đi nhiều, người ta biết hơn cái ông Cô Ma La Thập là điểm đó. Vì người ở trong nhà đóng cửa không ra ngoài nên không biết mọi sự bên ngoài được. Ngươi không biết người khác nghĩ tốt xấu về mình, cũng không thể thấy xa được 5 dặm 10 dặm. Các tiếng nói hay tiếng trống đánh cách xa 20 dặm. Ở trong bản chữ Nho là lý. Một lý thì nó tương đương với dặm, nhưng mà dặm ngày xưa nó khác nhau nhiều lắm. Một lý tức là bây giờ mình nói tương đương khoảng độ 1,5 cây. Trong gần 12 dặm tự thân người không thể đi bộ nổi, tức là ví dụ mình không thể đi bộ một ngày 20 km được gì. Cũng không thể đạt được đến chỗ tự nhớ lại, thấy được lúc chưa sinh, còn ở trong thai cũng không thể biết được. Người thông đạt điều gì mà tự cho là thấy biết tất cả, nay ta thấy ngươi thật là kẻ trong tối cho là sáng, ở trong sáng cho là tối. Người kia hỏi, phải làm cách nào để được thánh chi ấy, xin ngài rủ lòng ban cho lời dạy bảo. Vị tiên nhân đáp, ngươi phải vào núi sâu, sống một mình nơi thanh vắng, trừ hết các dục tình, lúc ấy mới đạt được. Cái này tức là tu thiền, quý vị thấy rõ ha. Cái phần này nó khó hiểu, bởi vì bây giờ mình sáng rồi, tức là mình thấy vậy là ngon lành rồi. Nhưng mà bây giờ ha, bây giờ công ty nhân kia nói không, mày vẫn là thằng đuôi. Tại vì sao? Tại vì bây giờ mày ngồi dưới đáy giếng, mình nhìn thấy trời bằng vung thôi. Bây giờ mày làm ơn mày đi ra ngoài đi, mình sẽ thấy nhiều cái nó hay lắm, nhiều cái mày còn chưa biết gì hết cả. Ngươi không đạt điều gì mà tự cho là thấy biết tất cả, nay ta thấy ngươi thật là kẻ trong tối cho là sáng. Người ấy tuân lời vị tiên nhân dạy, bỏ vào nhà và trốn núi non, nhất tâm chuyên dòng, không đắm say dục lạc, chứng được thần thông, tự giác ngộ, quan sát những điều đã thấy, không thể dùng ngôn từ để gọi được. Cái này phải tu mới có. Khi đã được 5 phép thần thông không có chỗ ngăn ngại, mới tự biết sở kiến xưa kia của mình bị tối tăm che phủ. Đức Phật dạy, ta sẽ giải rõ ví dụ này. Con người sống trong 5 đường ấm, tức là 5 ấm cái, ngũ ấm. Cái sinh tử chẳng rõ bản vô thì gọi là si, từ si đưa đến hành, tức là cái này Đức Phật nói về 12 nhân duyên. Si tức là vô minh. Từ si đưa đến hành, từ hành đưa đến thức, từ thức đưa đến danh sắc, từ danh sắc đưa đến lục nhập. Cái này cũng rất là hay quý vị, bởi vì ở trong kinh Nguyên Thủy đó có một cái kinh nữa nói về 12 nhân duyên này, thì cũng lấy cái ví dụ người thợ gốm, nhưng mà nó khác. Thợ gốm ở trong ngành của mình á, tức là nói là thợ gốm ông ấy móc đất sét ra rồi ông làm cái vật này vật kia, mỗi vật nó chứa được khác nhau, tác dụng của nó khác nhau, nhưng mà bản chất của nó vẫn là đất sét thôi. Còn ở trong cái dụ người thợ gốm á, của kinh Nguyên Thủy đó nói về thập nhị nhân duyên á, thì nó nói về cái hành vô minh sinh hành. Hành tức là cái gì? Volition. Thì mình nói hành tức là gì, khó hiểu phải không? Vô minh tức là không thấy, đúng rồi. Vô minh tại sao lại sinh ra hành được? Đã vô minh không thấy tại sao sinh ra hành? Hành là bởi vì Đức Phật giảng như vậy ở trong kinh á, lấy cái ví dụ là một người thợ làm gốm. Quý vị biết người thợ gốm ấy, thì người ta ngồi, người ta có cái bàn quay gì phải không? Quý vị có bao giờ thấy không? Sẽ phim Ghost kia. Ghost là thằng Patrick Swayze với lại Demi Moore, nó ngồi nặn cái bình á, nặn rồi hai anh chị ôm nhau, sau víu giò, sau bấm thịt cái nó văng tùm lum trên á. Thì cái đó là cái bàn quay. Tức là móc đất sét người ta bỏ trên cái bàn đó. Bây giờ thì nó cặp điện, nhưng mà ngày xưa người ta đạp bằng chân. Thì các bạn nó quay tiếp như vậy, quay rồi người ta lấy tay người ta nặn cái, thì đất sét nó bắt đầu nó quay, cục đất sét nó quay, nó thành ra cái hình này nọ. Thì ở trong cái ví dụ của Đức Phật đó, Đức Phật trong đồ gốm nói cái hành là như vậy. Tức là bây giờ người ta đã quay rồi, cái bàn nó đã quay rồi, bây giờ người ta ngưng quay đi nữa, thì cái bàn nó vẫn còn quay tiếp tục. Bởi vì bây giờ nếu mình học khoa học đó thì mình nói cái đó là lực quán tính, inertia. Tức là tại vì nó đã quay lỡ thì nó quay luôn thôi, chứ còn không thắng nó lại thì nó vẫn quay tiếp. Thì những cái hành nó là như vậy. Tức là ở trong cái thập nhị nhân duyên đó, 12 nhân duyên đó, cái hành nó là như vậy. Vô minh nó sinh ra hành là vậy. Chỉ cần một cái lượng lực nhỏ thôi là nó vẫn tiếp tục nó quay, mà quen nó. Thì bây giờ mình gọi là thói quen hoặc gọi là tập khí. Quý vị nhớ hôm trước mình nói tập khí rồi. Giống như ông La Hán hoặc là ông thầy tu ngon lành rồi mà vô ăn cơm cái em cũng sinh trẻ ớt nhỉ. Đâu phải là chuyện gì phải không, nhưng mà nó quen rồi. Bỏ được hết mọi sự nhưng mà cái đó bỏ không được. Hoặc là hút thuốc lá hoặc là gì đó, thì tập khí nó là như vậy. Cái hành thì cái thí dụ ở trong cái kinh Nguyên Thủy đó, nó khác. Nó khác ở cái điểm đó. Mà thành ra khi mà mình học cái kinh này đó, mình mới thấy là rõ rệt là tất cả những kinh Phật nó dính líu với nhau hết. Chứ không phải là tự dưng mà người ta ngồi chế không ra được cái này đâu. Từ hành đưa đến thức, từ thức đưa đến danh sắc, từ danh sắc đưa đến lục nhập, từ lục nhập đưa đến xúc, từ xúc đưa đến thọ, từ thọ đưa đến ái, từ ái đưa đến thủ, từ thủ đưa đến hữu, từ hữu đưa đến sinh, từ sinh đưa đến lão bệnh tử, ưu não khổ hoạn. Tức là ngày xưa thì nó vậy. Bây giờ mình nói là bệnh tử thôi, hết rồi phải không? Còn thêm ưu bi khổ não nữa. Các tội tích tụ cho nên gọi là mù tối, tức là theo cái nhân duyên. Thành ra mình mới nói là pháp hữu vi, hôm trước mình học rồi. Tất cả những cái gì mà nó do nhân duyên sinh ra, tức là pháp hữu vi. Và pháp hữu vi thì nó phải bị diệt. Chính vì thương xót những người này bị trôi lăn trong ba cõi không dừng nghỉ, không thể tự cứu vớt, nên Thế Tôn quán xét nguồn tâm của chúng sinh, thấy có người bệnh nặng, có kẻ bệnh nhẹ, có người nhiều trần cấu, có kẻ ít trần cấu, có người dễ giải thoát, có kẻ khó giải thoát, có người thấy xa, có kẻ thấy gần, phát tâm Bồ Tát đến không thoái chuyển, không còn sinh tử, đạt đến Phật quả, giống như người có mắt được làm thần tiên, vì lương y đó chính là Như Lai vậy. Người không phát đại bồ tát đề tâm gọi là sống mù, cái này rõ rệt, quý vị thấy kinh khủng không? Trong Kumara Thập không có phần này, vì cái này nói nặng này. Tức là ông sư gì nữa, người phát tâm thành thanh văn hành gì nữa mà không phát bồ đề tâm thì là thứ sống mù. Tham dâm sân hận ngu si 62 tà kiến gọi là bốn bệnh, tức là lấy cái ví dụ phía trên hình cái người bị bốn bệnh đó, tham dâm sân hận ngu si, tức là tham sân si ba cái, và 62 tà kiến, hôm trước mình cũng học rồi, 62 tà kiến, 60 cái với lại hai cái, không vô tướng vô nguyện, hướng đến cửa niết bàn gọi là bốn thứ thuốc. Thì tức là bây giờ ngài giải thích ra, hồi nãy ngài nói mấy cái đó là ví dụ gì, thuốc làm cho khỏi bệnh thì không có si hành danh sách lục nhập, tức là không có cái thuốc làm cho khỏi bệnh ấy, thì phải đoạn cái nhân duyên đi, xúc thọ ái thủ hữu sinh lão bệnh tử lưu bi khổ nạn, tất cả đều được đoạn trừ. Trí không trụ thiện cũng không trụ ác, tức là cho đến không trụ thiện cũng không trụ ác nữa, tức là cái này trí tuệ bát nhã rõ ràng. Nhưng người mù hai mắt được sáng trở lại gọi là thành văn duyên giác, đã đoạn sinh tử, vượt khỏi ba cõi, thoát khỏi năm đường, tự biết rõ đã không đạt, không bị nhầm lẫn, lúc muốn diệt độ có Phật thì hiện ra trước, đem chính pháp giảng dạy, khiến họ phát tâm Bồ Tát, không ở nơi sinh tử trần trụ niết bàn, hiểu rõ nghĩa không trong ba cõi. Quý vị thấy cái này rõ rệt nhé. Nếu ví dụ bây giờ quý vị tu theo pháp môn tịnh độ thì các thầy tịnh độ dạy quý ngài làm sao, dạy quý ngài là bây giờ phải niệm Phật nhất tâm bất loạn, thì kỳ nhân lâm mạng trung thời chứ A Di Đà Phật, những chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền gì phải không? Tức là khi mà quý vị mà niệm Phật như vậy, lúc đó này, lúc muốn diệt độ có Phật thì hiện ra trước, đem chính pháp dần dạy, khiến họ phát tâm Bồ Tát và đem về cõi Phật A Di Đà, đúng không? Quý vị học niệm Phật đi, thì ở đây nó cũng vậy. Thành ra cái kinh A Di Đà không phải là một cái kinh chỉ dành cho người niệm Phật hoặc là người tu tịnh độ, vì cái trình độ người ta tới đó thì người ta chỉ bám theo cỡ đó thôi, chứ không phải là cái đó nó là cứu cánh. Giống như bây giờ mình nói, thôi bây giờ tôi ở Việt Nam, bây giờ tôi có cái vấn đề này vấn đề nọ, bây giờ tôi xin nhập cảnh qua Mỹ. Thì tôi nghĩ trời, Mỹ chắc là thiên đường rồi, qua bên đó ngon lành rồi, qua đây đâu phải ngon lành đâu. Quý vị còn làm gì quý vị? Vẫn phải tiếp phải không? Giống như hôm trước mình nói ông Phật này, ngồi dưới gốc cây 49 ngày thì ông thành Phật. Thành Phật chứ đâu ai nói không thành Phật. Nhưng mà thành Phật xong sao? Ôm cái bình bát đi xin ăn 49 năm nữa quý vị. Rõ rệt phải không? Rồi cũng bị ngoại đạo cũng nó chửi, rồi cũng bị 10 cái nạn nữa, đủ thứ hết. Thành ra quý vị thấy rõ rệt như vậy. Lúc muốn diệt độ có thể đem chính pháp giảng dạy, khiến họ phát tâm Bồ Tát, không ở nơi sinh tử trần trụ nhất niết bàn, hiểu rõ nghĩa không trong ba cõi, tức là còn sống nhưng mà đã hiểu được tất cả những cái đó, tức là vẫn còn phải trả cái nghiệp. Tất cả các pháp hiện hữu trong mười phương, như huyễn như hóa, như giấc mộng, như ngựa hoang, như tiếng vang trong núi thẳm, cái này ở trong Bát Nhã, quý vị nhớ không? Trong Bát Nhã mà trong cái quyển thứ 577 nhá, 577 tức là kinh Kim Cang. Tất cả đều không sở hữu, không có gì hy vọng, không thủ không xả, không có gì hy vọng, tức là không muốn, không có nguyện. Không thủ, không xả, không tối, không sáng, khi ấy họ mới thấy sâu xa, không có gì gọi là không thông đạt, thấy được các pháp chưa từng thấy, hiểu biết rõ nguồn gốc sinh khởi của tất cả chúng sinh. Khi ấy Đức Thế Tôn nói lại nghĩa trên, ví như ánh mặt trời tỏa chiếu khắp muôn nơi, ánh sáng không tăng giảm, cũng không chọn tốt xấu, Như Lai cũng như vậy. Trí tuệ như trời trăng hóa cùng mười phương cõi cũng không có giảm tăng, như người thợ gốm kia, cái phần này là cái phần trùng tụng thôi, cũng không có gì lạ đâu. Nhào nặn đất làm đồ, hoặc đựng mật cam lồ tức là mật ngọt, hoặc đựng dầu ăn sữa, cái này được phân biệt, cam lồ tức là thứ mật mà mật ong, nó ngọt. Còn cái thứ mật mà mật gấu mật gì á, nó làm thuốc, nhưng mà người xưa người ta cũng ăn cái đó quý vị, nhưng mà cái đó nó không phải không ngọt. Hoặc đựng dầu ăn sữa vốn từ một chất đất thành vật dụng khác nhau, nhưng chỗ dùng không khác, vì chỗ đựng đặt tên người vốn cũng như vậy. Không ba cõi năm đường theo hành nghiệp đọa sinh luân hồi không tự biết rõ, không gọi Bồ Tát bậc trung là duyên giác, cái này phân biệt mấy thứ đó. Người Bồ Tát thì là rõ cái pháp không, bậc trung là duyên giác, chấp không tuệ chưa giải thì gọi là thanh văn, tức là tuệ chưa giải được, cái trí tuệ chưa hiểu rõ rệt, mà còn chấp không thì gọi là thanh văn, tức là hạng tỳ kheo. Ví như người mù mắt không thấy ánh trời trăng năm sắc và mười phương, cho rằng đời không có, lương y xét nguyên nhân thấy bốn bệnh che lấp, tự mẫn xót thương họ. Bốn bệnh hồi nãy mình trên mình nói rồi, tức là do cái tứ đại, bốn cái đại mình nó chống cháy nhau mà thành. Vào núi tìm thuốc thang, hái thuốc hay diệu kỳ, tên hiển lương minh an, tức là bốn thứ thuốc ngâm giã hòa hợp lại để trị cho người mù, gia giảm thêm châm cứu, bệnh khỏi mắt thấy sáng, thấy trời trăng năm sắc mới biết mình tối ngu. Người không rõ tánh không, dọa mãi đường sinh tử, 12 duyên buộc ràng, không rõ nguyên nhân bệnh, cái này rõ rệt 12 duyên ha. Thế Tôn hiện ra đời quán sát gốc ba cõi, tùy nhân sinh ra bệnh mà khai hóa tất cả, rõ không là Bồ Tát, ý thấp là duyên giác, chán sự khổ sinh tử nên rơi vào sinh văn, tức là ba hạng, giống như phía trên. Tự cho đạo đức cao không thể tự hiểu rõ, người thấy được cứu cánh không có lo chướng ngại, giống như vị tiên nhân có đủ năm thần thông, thương xót bảo người kia. Người chấp chặt ngăn che không hiểu rộng sâu xa, nơi tối cho là sáng, ở trong không thấy ngoài, tuy sáng cũng là tối, vài mươi dặm có tiếng, tai không thể nghe được. Hoặc người muốn ách hại không biết ý họ nghĩ, muốn đến ngoài vài dặm phải đi bộ mới đến. Tức là bây giờ mình tưởng là mình ngon lành, mắt mình sáng nhưng mà mình đâu có nhìn xa được. Muốn nhìn xa thì mình phải dùng cái ống viễn bộ kính hay cái gì đó. Cái tai mình nghe được, ok, nhưng mà nghe xa xa nghe cũng được. Không biết việc trong thai, rõ năm việc trong ngoài, cái này rõ rệt. Thành ra quý vị thấy là sau mà ngày Huệ Năng á, hỏi cái ngày Huệ Minh, quý vị nhớ Thượng Tọa Huệ Minh không? Bây giờ không nói thiện, không nói ác, cái gì là bổn lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Bổn lai diện mục tức là cái mặt mũi mà lúc mà chưa sinh ra, mặt là dài, thì quý vị thấy rõ rệt, cái này là trong những kinh điển ngày xưa đã có này, chứ không phải là Thiền Tông do mấy ông tàu ông chế ra. Sao lại sanh kiêu ngạo, tự cho mình hơn hết, người muốn được ngũ thông phải ở nơi thanh vắng, chuyên tinh nghĩ nhớ đạo. Khi liễu ngộ pháp này, phụng trì lời Phật dạy, bỏ nhà vào núi sâu, nhất tâm không nghĩ xấu, liền đạt đến thần tiên. Nếu đạt đến thanh văn và được duyên giác thừa, tự cho tuệ đầy đủ bằng niết bàn chư Phật. Khi muốn sắp diệt độ, Phật liền đứng phía trước, vì hiện pháp Bồ Tát tam đạt vô quái ngại, tuệ giác đến không cùng, khéo tạm dùng phương tiện, đạt không vô tướng nguyện, Bồ Tát do đó sinh. Quý vị thấy rõ, tức là bây giờ tu kiểu đó thì vẫn chưa thành Bồ Tát, vẫn chưa thành Phật, nhưng mà Phật sẽ đến tiếp dẫn để mà mai sau về tu tiếp thành Bồ Tát. Bồ Tát do đó sinh bốn đẳng tâm bốn ấn, tứ vô đẳng tâm, tức là từ bi hỷ xả. Tứ đẳng tâm với tứ vô lượng tâm nó là một, nhưng mà tứ vô lượng tâm á, tức là mình đối với người ta, tứ đẳng tâm là mình đối với mình, nó đều là từ bi hỷ xả hết. Quý vị nhớ cái trước mình học rồi, thì do hai danh từ nó không khác nhau. Tứ vô lượng tâm tức là tứ đẳng tâm, nhưng mà nó không phải là tứ đẳng tâm. Tứ vô lượng tâm tức là mình đối với người ta, đối với chúng sinh, đối với người ngoài á, thì gọi là từ bi hỷ xả. Còn mình đối với mình á, mà từ bi hỷ xả thì mình gọi là tứ đẳng tâm. Tức là mình khởi cái tứ đẳng tâm ra để mà mình phát triển cái tứ vô lượng tâm với chúng sinh. Thì quý vị thấy bốn đẳng tâm là như vậy. Bốn ân đem khai hóa chúng sinh, rõ tất cả như hóa, như mộng huyễn, sóng nắng, như tiếng vang, thân chuối, ba cõi không sở hữu. Cái này ý nghĩa của Bát Nhã, quý vị nhớ không? Ba cõi không sở hữu, không giữ cũng không bỏ, không tối cũng không sáng, không sinh tử niết bàn. Cái phần này vì sau ngày Long Thọ mới lấy khai triển ra thành ra cái trung đạo Madhyamika. Vì nhớ cái ngày trung đạo là ngày Long Thọ phát triển là từ cái này, không giữ cũng không bỏ, không tối cũng không sáng, không sinh tử niết bàn, không sinh cũng không diệt, bình đẳng như không thấy cũng chẳng phải thấy, mới thấy được tất cả cái nhìn ngay lúc ấy, không phân biệt tam thừa, tất cả đều bình đẳng, chú giúp không hạn lượng. Là mình hết cái phần thuốc, nhìn cách đây là hồi vốn.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.